Chương 459. Chân tiên chẳng là cái thá gì? Chương 459. Chân tiên chẳng là cái thá gì? Bái kiến tiên nhân. Triệu Hằng mặc dù cảm thấy không hiểu đấu, nhưng là tại vị này chân tiên trước mặt, cũng không dám khinh thường, vô cùng cùng kính thi lễ một cái. Chân tiên. Một bên Triệu Đàn Nhi nói thật có chút ngộng, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một tiên nhân chân chính. Bất quá, đương nàng nhìn thấy Lao Cha cung kính sau khi hành lễ, nàng cũng là không có nửa điểm do dự. Gặp qua. Triệu Đàn Nhi mặt hướng về phía Vũ Y Tiên, đang muốn chắp tay bái kiến, nhưng mà eo của nàng mới vừa vặn túi xuống đi một điểm, nói cũng còn không nói ra miệng, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng liền hiện lên. Không cần đa lễ, ngươi cái này thi lễ ta thế nhưng là không chịu nổi. Vũ Y Tiên tử cười khổ một tiếng, cách không đánh ra một cỗ lực lượng, nắm nâng ở Triệu Đàn Nhi thân thể, đánh gãy nàng đối với mình hành lễ. Mà một màn này rơi vào tiến Triệu Hằng trong mắt, để hắn đã là khiếp sợ không thôi, lại là cảm nhận được một trận phiền muộn, cái này khác nhau đối đại ý tứ đơn giản không nên quá rõ ràng. Hắn cũng thực sự không thể nào hiểu được, nhà mình nữ nhi đến tột cùng là có gì lạ thường địa phương, thế mà ngay cả vị này Vũ Y Tiên tử đều thẳng thắn nói rõ, không chịu nổi nàng túi đầu chi lễ. Cái này quá kỳ quái. Phải biết, nữ nhi bảo bối của hắn cũng bất quá là một chút cơ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, có tài đức gì lại để chân tiên nói lời như vậy. Tiên tử. Triệu Hằng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng vẫn là không nhịn được trong đáy lòng ý tò mò, rất muốn biết rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng lời đến quẹ miệng, Vũ Y Tiên tử thật giống như biết hắn còn muốn hỏi cái gì, lên tiếng ngắt lời hắn. Không cần hỏi nhiều, hiện tại đi với ta một chỗ, nơi đó có các ngươi muốn biết hết thảy. Vũ Y Tiên tử nhàn nhạt liếc qua Triệu Hằng, ngay sau đó lại trên mặt vui vẻ nhìn về phía Triệu Đàn Nhi, trước sau toát ra thái độ hoàn toàn khác biệt, để cho người ta thấy sững sờ sững sờ. Nhưng mà, đối mặt cái này rõ ràng khác nhau đối đãi, Triệu Hằng nhưng cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Nói đùa cái gì, hắn một cái đại thừa cảnh tu sĩ, tùy tiện đến một đầu độ kiếp cảnh dị ma cũng đủ để tùy tiện đem hắn trấn sát. Chúng chi giờ phút này đối mặt bên trên vẫn là một thâm bất khả chắc chân tiên. Đó căn bản không có một chút phần thắng, Triệu Hằng cũng không muốn chọc giận đối phương, nếu không thu nhận đến họa sát thân, nghị hối hận cũng không kịp. Đi thôi. Vũ Y Tiên không để ý đến suy nghĩ lung tung Triệu Hằng, quay người liền hướng Đoạn Viên đi ra ngoài, mà cha con hai thì tại hậu phương nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn cắn răng một cái đi theo. Cha, nàng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Triệu Đàn Nhi lần thứ nhất nhìn thấy chân tiên, mà lại đối phương còn đối với mình tràn đầy lòng kính sợ, cái này khiến nàng cảm thấy rất là chân tay luống cuống, trong lòng khó tránh khỏi có loại mơ hồ bất an cảm giác. Không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định, nàng đối ngươi không có ác ý, nếu không lấy nàng chân tiên thân phận, làm gì đối ngươi cái này trúc cơ tiểu tu sĩ như vậy lễ ngộ. Triệu Hằng kỳ thật nói không sai, nếu thật là muốn hại bọn hắn cha con hai, lấy đối phương chân tiên thực lực, nhưng tại trong nháy mắt đem hắn hai xóa bỏ, hoàn toàn không cần thiết giống như vậy vẽ vời thêm chuyện. Nghe Triệu Hằng phân tích, Triệu Đàn Nhi nhiều ít là đã thả lòng một chút, thậm chí bắt đầu mong đợi. Tại chân tiên dẫn dắt phía dưới, dọc theo con đường này đi tới gió êm sóng lặng, không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một mảnh hắc vụ tràn ngập quỷ dị chi địa. Nơi này khí tức cực kỳ khủng bố. Hắc vụ bừng bừng, sát khí ngút trời, tựa như một phương ma vực, còn chưa chân chính đặt chân đi vào, cách thật xa liền đã để cho người ta cảm thấy một trận lưng phát lạnh, thậm chí sinh ra một loại mười phần kháng cự tiếp cận quá khứ tâm lý. Trước trên mặt lĩnh vụ Y Tiên, tại khoảng cách mảnh này ma vực cách đó không xa địa phương dừng bước lại, sắc mặt nhìn qua mười phần ngưng trọng, hiển nhiên liền ngay cả mạnh như nàng dạng này chân tiên cường giả, cũng không quá nguyện tới gần nơi này. Đó là cái gì? Nhìn qua tựa như là một lớn một nhỏ hai cái quan tài. Mắt sát Triệu Hằng, chính nghi hoặc Vũ Y Tiên vì sao không tiếp tục đi về phía trước, chợt phát hiện kia quần quần trong hắc vụ, có hai cái lơ lửng giữa không trung dị vật. Trải qua cẩn thận phân biệt, hắn mới rốt cục thấy rõ ràng, kia đúng là hai cái nhìn qua niên đại cực kỳ lâu đời quan tài. Không chỉ là hắn, bên cạnh Triệu Đàn Nhi cũng nhìn thấy, nhưng là khách quan Triệu Hằng chỉ là toát ra đơn thuần chấn kinh chi sắc, trên mặt của nàng còn nổi lên một vòng dị dạng tới. Thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác nơi đó có cái gì đồ vật cùng ta cùng một nhịp thở? Triệu Đàn Nhi ánh mắt tan rã, trong lúc vô hình hình như có một loại lực kéo, để nàng kìm lòng không đặng muốn lập tức bước vào phía trước ma vực. Đàn Nhi, Triệu Hằng quá sợ hãi, liền vội vàng kéo nữ nhi bảo bối cánh tay, phòng ngừa nàng đi thật đi vào. Nhìn thấy một màn này, Vũ Y Tiên có chút nhăn đầu lông mày, phất tay liền đánh ra đến một đạo bình chướng, ngăn cách này phương thiên địa, làm Triệu Đàn Nhi thanh tỉnh lại. A, Triệu Đàn Nhi một mặt mê mang, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thượng tiên, đây là chuyện gì xảy ra? Mong rằng ngài có thể không tiếp cáo chi, tại hạ vô cùng cảm kích. Triệu Hằng nhìn thấy nữ nhi bảo bối đã tỉnh lại, hơi lỏng ra một hơi, nhưng lập tức lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Vũ Y Tiên đối mặt hỏi thăm. Vũ Y Tiên trầm mặt một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, ở trong đó có nàng cực kỳ trọng yếu di thất chi vật, nhiều ta cũng không thể nói cho ngươi, bất quá ta có thể minh xác nói, cái này đối ngươi nữ nhi tới nói cũng không phải là một chuyện xấu, tương phản kia là thuộc về nàng độc nhất vô nhị thiên đại cơ duyên. Triệu Hằng sau khi nghe sửng sốt một chút, có chút bán tín bán nghi, bất quá đã chân tiên đều nói như vậy, hắn cũng tức thời không tiếp tục hỏi nữa. Vẫn là câu nói kia, vị này chân tiên muốn hại hắn nhóm cha con hai, hoàn toàn không cần nhiều như vậy này nhất cử. Gặp hắn như thế an phận, Vũ Y Tiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, thế là trầm ngâm một chút, nói, yên tâm đi, các ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, mà ở trong đó cũng chính là con gái của ngươi vận mệnh bước ngoặt. Thứ thuộc về nàng, chung quy là nàng, ai tới cũng đoạt không đi. Bất quá, tạm thời còn cần lại chờ đợi một chút, dù sao bằng vào sức một mình ta, còn chưa đủ dẹp an nhưng hộ nàng tiếp tục tiến lên. Nàng không che giấu chút nào vạch, phía trước ma vực cực độ nguy hiểm, điều này cũng làm cho Triệu Hằng rất là chấn kinh, dù sao trong mắt hắn, chân tiên đó chính là bất tử bất diệt vô địch tồn tại, cũng rất khó tưởng tượng trên đời này còn có cái gì có thể uy hiếp được chân tiên. Mà trước mắt liền có một khối chỗ như vậy, ngay cả chân tiên cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng là địa phương nào? liền lên tiên ngươi cũng. Triệu Hằng nhịn không được mở miệng do hỏi, nhưng là nói xong lời cuối cùng lại đột nhiên ý thức được mình có chút không che lại miệng, vội vàng liền ngừng lại miệng. Ngay cả ta đều cảm nhận được e ngại, ngươi là nghĩ biểu đạt ý tứ này a? Vũ Y Tiên đối với cái này cũng không để ý, liếc mắt nhìn hắn sau nhìn về phía trước ma vực, thản nhiên nói, có lẽ tại ngươi nhận biết bên trong, chân tiên liền nên cao cao tại thượng, bất hủ bất diệt, quan sát tại vạn cổ, hoàn toàn siêu thoát thế ngoại không gì làm không được. Nhưng những này bất quá là ngươi chưa từng nhìn qua càng rộng lớn hơn thiên địa trước ảo giác, trên thực tế cái gọi là chân tiên, đặt ở chân chính trí cường tồn tại trước mặt cái gì cũng không phải. Tấu chương xong, chương 460. Tứ đại chân tiên xuất thủ. Chương 460, tứ đại chân tiên xuất thủ. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta có chút khuyết đại suy đoán, nhưng những này toàn bộ đều là sự thật. Cấp độ khác biệt, kinh lịch khác biệt, tầm mắt tự nhiên cũng liền khác biệt. Đối với phàm trần bên trong tu tiên giả mà nói, chân tiên đã là hoàn toàn cao không thể chạm, không gì làm không được tồn tại. Cũng chỉ có chân chính đạt tới cảnh giới này mới có thể biết, chân tiên cũng bất quá là cường giả trong mắt hơi lớn một chút sâu kiến. Mà phàm trần tu tiên giả quá mức nhỏ yếu, căn bản không nhìn thấy những này, cũng liền không thể nào hiểu được. Chân tiên cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, cũng không phải thật bất hủ bất diệt, đồng dạng sẽ chết, cũng sẽ ngại cùng sợ hãi, liền so mảnh này hắc vụ đằng thiên chi địa, cho dù là ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Nếu không, Vũ Y Tiên không có tiếp tục nói hết, bởi vì đã không có cần thiết, trên người nàng dị ma hóa hiện tượng liền đã nói rõ vấn đề. Bọn hắn tới. Đương nhiên, Vũ Y Tiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Triệu Hằng cùng Triệu Đản Nhi thấy cảnh này, không khỏi nghi hoặc đem ánh mắt chuyển tới, lại nhìn thấy có bốn cái chấm đen cực tốc vào tới, từ xa đến gần địa dần dần phóng đại. Rất nhanh, bốn đạo thân ảnh liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, để cha con hai đều cảm thấy kinh ngạc chính là, trong đó một cái lại là trước đó xuất hiện qua, đồng thời còn cách không xuất thủ, từ độ kiếp cảnh dị ma trong miệng cứu hai bọn họ mãnh hổ. Về phần cái khác thân ảnh, theo thứ tự là một người hai thú, đều là tản ra bàng bạc uy áp, bất kỳ cái gì một cái đứng ra đều để Triệu Hằng cảm thấy một cô áp lực thật lớn. Ồ. Triệu Đản Nhi kinh hô một tiếng, ánh mắt dừng lại tại sông tới duy nhất một bóng người trên thân, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, vội vàng hướng một bên Triệu Hằng nói, "Cha, là hắn, cái kia trong bóng tối lặng yên không một tiếng động, cuối cùng đem chúng ta dẫn đến nơi này tới quỷ ảnh." Trải qua nàng cái này một nhắc nhở, Triệu Hằng cũng là cảm thấy càng xem càng nhìn quen mắt, bất quá hắn càng nhiều còn chính là một loại kinh hãi cảm giác, dù sao lúc ấy kia đen nhánh hoàn cảnh dưới, hắn liền phát giác được bóng đen thật không tốt trêu chọc. Nhưng khi đó, hắn cũng chỉ là đem coi là một cái còn chưa hoàn toàn ma hóa hình người dị ma, phỏng đoán cẩn thận có độ kiếp cảnh tu vi, nhưng hiện tại xem ra là 10 phần sai, thế này sao lại là cái gì độ kiếp cảnh, rõ ràng chính là một tôn chân tiên. Duy nhất nhìn qua khác biệt chính là, người này cùng nhau đến ba con tiên thú, thân thể ma hóa trình độ so với Vũ Y Tiên càng nghiêm trọng hơn. Một người ba thú tới về sau, không nói một lời, đầu tiên là hướng phía Vũ Y Tiên khẽ gật đầu, sau đó liền rất có ăn ý lướt qua Triệu Hằng, tập thể nhìn về phía Triệu Đản Nhi đối với cái này, Triệu Hằng lại một lần nữa cảm nhận được im lặng. Vũ Y Tiên thì cũng thôi đi, về sau một người ba thú thế mà cũng dạng này khác nhau đối đãi, ngay cả nhìn nhiều hắn vị này đại thừa cảnh tu sĩ đều không được, lực chú ý tất cả đều đặt ở chỉ có chút cơ cảnh nữ nhi bảo bối trên thân, cái này khiến hắn rất là xấu hổ, luôn cảm giác mình có chút dư thừa. Chúng ta có thể đi đến hôm nay, siêu thoát phàm tục, chứng đạo thành tiên, đều là bởi vì bọn hắn mà lên, bây giờ cũng là thời điểm hoàn lại ân tình của bọn hắn. Mở miệng nói chuyện chính là một con cự mãng, thanh âm khàn giọng trầm thấp, nghe vào rất ngột ngạt, nhưng lại có một loại trang trọng cảm giác. Không tệ, chúng ta hết thảy đều là bọn hắn cho, này ân không quên, bây giờ cần phải chúng ta tự nhiên nghĩa vô phản cố. Bên kia hình thể rất nhỏ, nhìn qua cùng con thỏ không khác tiên tiếp lời, trong giọng nói tràn ngập một cô dứt khoát kiên quyết. Về phần nhân hình nọ tiên từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ gặp làm người ta sợ hai huyết nhãn, khi thì thanh tỉnh khi thì lại lâm vào điên cuồng, khí tức quanh người đều trở nên cuồng bạo, nhưng từ đầu đến cuối áp chế ma tính không có dẫn phát náo động. Thải Phượng, trong chúng ta là thuộc thực lực của ngươi cường đại nhất, nhận ô nhiễm cũng là nhẹ nhất, có lẽ ngươi có thể sống sót, có cơ hội giúp ta hướng bọn hắn biểu đạt một chút cảm tạ. Mãnh hổ thu hồi đặt ở Triệu Đàn Nhi trên người ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Vũ Y Tiên, lộ ra một cái 10 phần nhân tính hóa ý cười, tiếp tục nói, liền để chúng ta xuất thủ trước đi, nếu có chỗ không đủ, ngươi bù một hạ là được. Mấy vị tiên đối thoại để Triệu Hằng không hiểu ra sao, căn bản không biết bọn hắn đang nói cái gì, còn khiến cho giống như là sinh ly từ biệt, thật sự là rất không thích hợp. Tốt. Vũ Y Tiên đang trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu. Triệu Hằng cùng Triệu Đàn Nhi mặc dù không rõ nó ý, nhưng vẫn là kinh ngạc chú ý tới, Vũ Y Tiên nhãn ngọn nguồn chợt lóe lên vẻ ảm đạm. Nhưng mà, còn không đợi đôi này cha con kịp phản ứng, một tiếng hổ khiếu liền vang vọng ra. Chỉ gặp mãnh hổ dẫn đầu động, chân đạp hư không, há miệng liền phun ra một đạo uy lực kinh người hắc mang, trực tiếp liền quán xuyên phía trước ma vực, đánh tan đại lượng hắc vụ. Cùng một thời gian, mặt khác hai đầu tiên thú cùng kia thần trí mê võng người cũng đều động, nhao nhao ngưng tụ sức mạnh, tuần tự xông vào tiến vào ma vực, chống cự tràn ngập hắc vụ, ngạnh sinh sinh địa mở ra một con đường tới. Oanh! Chân tiên lực lượng, đối với phàm trần tu tiên giả tới nói, thật là đáng sợ. Tại kia một cỗ sức mạnh bùng lên dưới, Triệu Hằng chỉ cảm thấy thiên địa đều sụp đổ, kinh khủng uy áp giống như thủy triều từng lớp đánh tới, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt một mảnh. Còn bên cạnh Triệu Đàn Nhi đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, toàn thân run lẩy bẩy, thấy là hai hùng kiếp vía, mặt mũi tràn đầy rung động. Tứ đại chân tiên đồng loạt ra tay, cái này nếu là chuyến đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ tu tiên giới. Nhưng mà đối phó kia phiến hắc vụ tràn ngập khu vực, lại có vẻ cực kỳ phí sức. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là phá hư, mà là thanh lý cùng chống cự hắc vụ phản công, tại kia mênh mông chi địa bên trong mở ra một con đường. Nhưng những cái kia hắc vụ lại là liên tục không ngừng, căn bản là không có cách hữu hiệu thanh trừ, mà lại một khi bị nhiễm phải, tứ đại chân tiên trên người dị ma hóa liền sẽ khuếch tán một chút, nhìn qua cũng không kiên trì được quá lâu thời gian. Đi. Vũ Y Tiên nhìn thấy tình cảnh này, cũng không dám chần chờ, tại đường mở ra một nháy mắt lập tức liền lôi cuốn Triệu Hằng cùng Triệu Đàn Nhi, vèo một tiếng vào.
Oeng,
một quyền oanh mở một mảnh hắc vụ, đã ma hóa đến thần trí đều không rõ hình người tiên, trước hết nhất không chịu nổi. Hắn toàn thân trên dưới lại không một chỗ hoàn hảo, toàn bộ đều đã dị ma hóa, bất quá tại tối hậu quan đầu, hắn chợt thanh tỉnh địa hét lớn một tiếng. Ta vốn là trong rừng một gốc cây nhỏ, lại ngoài ý muốn khai linh trí tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Ta đã từng huyễn tưởng qua, cuối cùng sẽ có một ngày trưởng thành là thông thiên cự mục, bây giờ khó được thanh tỉnh, tự biết đã không có cơ hội như vậy, bất quá cho dù là chết ta cũng đem chống lên một mảnh bầu trời. Trong khi thoại âm rơi xuống lúc, thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa. Nhục thân giống như là bị thứ gì kéo dài, cơ bắp phá vỡ ra thịt, hóa thành từng đầu tráng kiện rễ cây, cắm rễ ở dưới mặt đất mọc ra đen như mực cánh lá, cuối cùng hắn càng là quả quyết, trực tiếp liền xóa đi ý thức của mình. Trong nháy mắt, hắn trở thành ma vực bên trong một viên không thể động đậy đại thụ che trời, đem một mảng lớn hắc vụ đều ngăn cản ở bên ngoài, thật sự giống như là chống lên một mảnh bầu trời, vì trên con đường này thêm vào một vòng nặng nề sát thái. Tấu chương xong, chương 461. Liên tiếp không ngừng mà vẫn lạc. Chương 461, liên tiếp không ngừng mà vẫn lạc. Tứ đại chân tiên vẫn lạc thứ nhất, bản thể đúng là một viên to lớn cây, vì về sau cư bên trên Triệu Đàn Nhi bọn người, che lại một mảng lớn hắc vụ. Oeng. Tiếng nổ lớn truyền đến, còn lại ba tên chân tiên đồng loạt ra tay, xuyên suốt phía trước mênh mông hắc vụ. Bọn hắn ở phía trước mở đường, không ngừng oanh kích, mà phía sau tên là Thải Phượng Vũ Y tiên tắc chống đỡ lấy một cỗ tinh thuần tiên lực, bao phủ lại Triệu Hằng cùng Triệu Đàn Nhi đôi này cha con thuận thế mà xuống, một khắc cũng không dám dừng lại. Chính các ngươi cũng muốn chú ý dưới, nếu có hắc vụ bay tới, tuyệt đối không nên đụng vào. Một đồng bạn vẫn lạc bỏ mình, Vũ Y tiên chính mắt thấy được cái này một hình tượng, nhưng mà lại không kịp thương cảm, quay đầu đối cha con hai khuyên bảo một tiếng, nói, những này hắc vụ cho dù là chúng ta cũng rất khó hoàn toàn chống lại, nếu như các ngươi như phải, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt dị ma hóa. Đối với nàng nhắc nhở, Triệu Hằng cùng Triệu Đàn Nhi đều nghe đi vào, lập tức vội vàng cảnh giác, một đường đi theo sau đồng thời ánh mắt bắt phương, sợ sẽ chạm đến phiêu tán ở trên đường hắc vụ. Mà khi đi ngang qua viên kia to lớn cây lúc, cha con hai đều cảm nhận được trong lòng rung động, bọn hắn chứng kiến một vị chân tiên vẫn lạc, đây là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiu. Bọn hắn kéo căng thần kinh, thân ảnh một trước một sau, từ quán thông ra một con đường tới hắc vụ bên trong nhanh chóng sẽ qua. Sau đó không lâu, phía trước truyền về một tiếng rên rỉ, lại có một vị chân tiên đạt đến cực hạn. Giống. Tiếng giống đinh thái nhức óc, rõ ràng là con kia tương tự thỏ tiên thú phát ra, nó tại đánh tan đại lượng hắc vụ về sau, toàn thân cao thấp đã bị toàn bộ nhuộm đen, lông tóc thuế tận, sinh ra xâm nhiên lân giáp. Hai mắt càng là huyết hồng một mảnh, hiện ra yêu dị vô cùng quan trạch, hình thể cũng tại thời khắc này biến lớn vô số lần, giống như là một tòa núi nhỏ hình ngăn tại phía trước, đỉnh đầu còn rất dài khoe khoang tài giỏi duệ lợi sừng đến, nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi. Oeng. Nó động, rồi ra mọc ra lợi chảo chân trước, hung hăng chộp tới một bên mãnh hổ, hiển nhiên đã triệt để đánh mất thần trí, biến thành dị ma. Ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm. Mãnh hổ bị công kích, đang gào thét một tiếng về sau, toàn thân đột nhiên phát lực, lập tức đem con kia đánh tới móng vuốt đụng trở về. Cùng một thời gian, một bên khác còn bảo trì thanh tỉnh cự mãng, tráng kiện cái đuôi dùng sức quét qua, trực tiếp liền quất vào cái kia như ngọn núi nhỏ thân ảnh bên trên đụng. To lớn chân tiên dị ma bị đau địa mới ngã xuống đất, nhưng cũng bởi vì hai đại chân tiên công kích, để nó cặp kia không có lý trí huyết hồng con mắt, đột nhiên lóe ra tới một tia ngắn ngủi thanh minh. Thật có lỗi, ta đi. Nó xoay người đứng lên, không có đi so đo đồng bạn đối với mình triển khai công kích, đỏ tươi trong con ngươi ngược lại là toát ra một loại biệt ly chi sắc. Lời nói vừa dứt dưới, nó liền dứt khoát quyết nhiên đốt lên tự thân, lập tức toàn thân cao thấp dâng lên một cỗ ngập trời đạo hỏa, sau đó mượn nhờ đốt hết đã thân sức mạnh bùng lên, đột nhiên vọt vào phía trước hắc vụ. Oeng. Tại trong một tiếng nổ vang, tứ phương chấn động, vô tận hắc vụ bị tách ra nhóm lửa, tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Lại một chân tiên hy sinh, thi cốt đều không có để lại, cuối cùng cũng chỉ là ở mảnh này khu vực chân không bên trong, lưu lại tới điểm điểm không tắt ánh lửa. Gặp một màn này, cự mãng cùng mãnh hổ liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một tia cực kỳ bi ai chi sắc, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, lách mình liền vượt qua mảnh này chân không khu vực, nghĩa vô phản cố đánh vào tiến vào phía sau hắc vụ bên trong. Oeng, oeng, oeng. Nổ vang âm thanh từ tiền phương không ngừng truyền đến, tại cự mãng cùng mãnh hổ tiếp tục quanh kích dưới, đến tiếp sau đường cũng dần dần mở ra ra. Lúc này, Triệu Hằng cùng Triệu Đàn Nhi cha con hai tại Vũ Y Tiên hộ tông dưới, đã tới khu vực chân không điểm điểm đạo hỏa không tắt, tản mát trên mặt đất, lóe ra hào quang bất hủ. Mà một màn này cũng đồng dạng rung động, cũng làm cho cha con hai đều có một loại nặng nề cảm giác. Vị thứ hai chân tiên vẫn lạc, thậm chí so trước đó vị kia càng thêm thế thảm, ngay cả nhục thân đều không có lưu giữ lại, tất cả đều bị đốt cháy hầu như không còn. Nguyên lai tiên cũng sẽ chết, cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt. Triệu Hằng tận mắt chứng kiến được hai tên chân tiên chết đi, cảm nhận được loại kia xung kích, quả thực là lật đổ hắn tam quan. Trước lúc này, mặc kệ là hắn cũng tốt, vẫn là ngoại giới cái khác tu tiên giả, tất cả đều coi là chỉ cần thành tiên liền có thể triệt để siêu thoát tại bên ngoài, từ đây chí cao vô thượng, bất lão cũng sẽ không chết. Nhưng mà, tại chính mắt thấy được hai tên chân tiên tuần tự vẫn lạc, loại này nhận biết không thể nghi ngờ bị đánh phá hết, cũng đối đạo tâm tạo thành to lớn ảnh hưởng. Triệu Hằng đối với cái này không khỏi cười khổ một tiếng, nói: "Ta truy cầu đã lâu chân tiên, tại hắc vụ trước mặt lại lộ ra nhỏ bé như vậy, cái này khiến đau khổ tu luyện chỉ cầu một ngày kia có thể thành tiên, từ đó trường sinh bất tử ta, há không trở thành một chuyện cười." Hai đại chân tiên chết, không thể không nói sinh ra ảnh hưởng, đối với hắn mà nói mười phần to lớn. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, con đường mặc dù cưỡng ép mở ra ra, nhưng là đường xa phía trên khó tránh khỏi lưu lại đến một chút hắc vụ. Phía trước tuy nói có Vũ Y tiên xuất thủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ, bởi vì hơi không cẩn thận nhiễm phải hắc vụ, hạ chẳng có thể nghĩ, dù sao ngay cả chân tiên đều vì vậy mà chết, hắn một cái phàm trần bên trong đại thừa cảnh tu sĩ thì càng đừng bảo là đi chống cự. Một bên Triệu Đàn Nhi cũng là tâm tình nặng nề, tuần tự mắt thấy hai đại chân tiên chết, đối với nàng cái này trúc cơ tiểu tu sĩ tạo thành xung kích lớn hơn. Cũng may, dọc theo con đường này đại đa số lưu lại hắc vụ, tất cả đều bị Vũ Y Tiên từng cái đánh tan rơi mất, liền xem như có còn sót lại hạ một điểm, cũng đã đối cha con hai không tạo thành uy hiếp, chỉ cần cẩn thận vòng qua là đủ. Hưu. Khi bọn hắn nhanh chóng đi ra khu vực chân không, đi vào đến tiếp sau mở ra con đường bên trên lúc, phía trước lại chuyển tới một tiếng gào thét. Cự mãng đằng không mà lên, có vết xe đổ về sau, nó tại hoàn toàn dị ma hóa trước đó liền quả quyết địa điểm đốt tự thân, dạng này liền có thể phòng ngừa công kích đồng bạn, tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Tại tiếng rên rỉ bên trong, cự mãng đánh tan rơi đại lượng cản đường hắc vụ, cuối cùng một thân huyết nục xương cốt đốt cháy hầu như không còn, cũng rơi xuống cái hài cốt không còn kết cục, như trước đó đầu kia tiên thú đồng dạng chỉ để lại điểm điểm lẻ tẻ đã hỏa, còn chiêu rõ rệt nó từng tồn tại vết tích. Thải Phượng, liền chỉ còn lại ta, bất quá nhìn tình huống này, ta cũng muốn đi vào bọn hắn theo gót. Phía trước liền chỉ còn lại có mãnh hổ vẫn còn, nó quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, khóe miệng nứt ra một cái thảm đạm tiêu dung, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nói xong lời này, nó cũng mặc kệ Vũ Y Tiên đến tột cùng có nghe hay không gặp, ngửa mặt lên trời phát ra tới một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, lực lượng toàn thân đột nhiên bộc phát, tiếp lấy cũng không quay đầu lại xông vào tiến vào cuối cùng một mảnh hắc vụ. Oeng. Tại một mảnh hừng hực trong ngọn lửa, mãnh hổ thân ảnh cuối cùng cũng đổ xuống dưới, mà thay vào đó là mênh mông hắc vụ bên trong, triệt để xuyên qua ra một con đường. Đi. Vũ Y Tiên nhãn thần ảm đạm, nhưng nàng cũng không để cho đồng bạn cố gắng của phí, lập tức liền mang theo Triệu Hằng cùng Triệu Đàn Nhi lách mình vào. Tấu chương xong, chương 462. Thánh quang hạ hắc vụ tiêu tán. Chương 462, thánh quang hạ hắc vụ tiêu tán. Hắc vụ tràn ngập cuối đường, một mảnh vắng vẻ im ắng, chỉ có một lớn một nhỏ hai cái quan tài đứng lơ lửng giữa không trung. Hưu. Vũ Ý giải lụa tiên lấy cha con hai, nhanh chóng thông qua được tứ đại chân tiên lấy tính mệnh làm đại giá mở ra tới đường, thành công đã tới quan tài phía dưới. Sắc mặt của nàng che kín một mảnh đau thương chi ý, làm bạn đã lâu bốn tên đồng bạn toàn bộ đều vẫn lạc bỏ mình, đây đối với nàng tới nói, cũng là một cái sự đả kích không nhỏ. Bất quá, Vũ Ý tiên cũng không có đả thương cảm giác quá lâu, ánh mắt sùng kính nhìn về phía kia hai cái quan tài, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua theo tới Triệu Đàn Nhi. Chỉ cần tiếp xuống hết thảy thuận lợi, không ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy lần này hy sinh cũng là đáng. Nghĩ đến cái này, Vũ Y Tiên đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng lập tức từ trên tay bắn ra ngoài. Loảng xoảng. Giữa không trung hai cái quan tài, tại vung ra lực lượng bao phủ phía dưới, trong đó nhỏ nhất chiếc kia chậm rãi hạ xuống, vững vàng đứng tại cách đó không xa trên mặt đất. Đi thôi, mở ra chiếc quan tài này, thu hồi bên trong thứ thuộc về ngươi, mà hết thảy tất cả ngươi cũng sẽ minh bạch tới. Làm xong đây hết thảy, Vũ Y Tiên xoay người sang chỗ khác, một mặt nghiêm túc đối Triệu Đản Nhi nói. Về phần cùng nhau theo tới Triệu Hằng, thì là bị ánh mắt của nàng trực tiếp cho hơi quá khứ. Quả nhiên, ta chính là một cái vật làm nền, một cái ở trong mắt chân tiên hoàn toàn có thể bỏ qua không tính trong suốt tiểu nhân vật. Triệu Hằng đối với loại này khác biệt đối đãi, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, lại bất lực đi nhả danh cái gì. Mà hắn tại nữ nhi bảo bối trông lại trong ánh mắt, hơi hơi trầm ngâm một chút sau nhẹ gật đầu. Nữ nhi ngoan, ngươi yên tâm quá khứ, đã thượng tiên đều nói đây là độc thuộc về ngươi thiên đại cơ duyên, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn nói như vậy cũng không có tâm bệnh, dù sao bốn tên chân tiên vì mở ra con đường này đến, tuần tự vẫn lạc tại hắc vụ bên trong. Nếu là vì muốn mưu hại Triệu Đàn Nhi cái này trúc cơ tiểu tu sĩ, cái này chi phí cái này hy sinh không khỏi cũng quá lớn, có thể nói là tuyệt đối không thể. Cho nên, trong vấn đề này Triệu Hằng cũng không phải là rất lo lắng, ngược lại bắt đầu tò mò, chiếc kia quan tài nhỏ quách bên trong đến tột cùng là có dấu vật gì tốt. Tại cha ruột gật đầu khẳng định dưới, Triệu Đàn Nhi lúc này mới hoàn toàn buông xuống tâm tới. Ngay sau đó, nàng hơi chần chờ một chút, sau đó ngay tại Triệu Hằng cùng Vũ Y Tiên nhìn chăm chú phía dưới, cất bước hướng phía trước hướng chiếc kia quan tài nhỏ quách đi tới đông. Dị hưởng âm thanh truyền đến, như đồng cảm biết đến Triệu Đàn Nhi tiếp cận, chiếc kia đặt tại phía trước mặt đất quan tài nhỏ quách, chấn động nhẹ một chút, phảng phất bên trong có cái gì kinh người chi vật, đã không kịp chờ đợi muốn xông phá ra. Quan tài chấn động biên độ, kỳ thật cũng không phải là rất lớn, nhưng cũng là để bọn hắn đều rõ ràng địa bắt được. Mà nhìn thấy hiện tượng này Triệu Đàn Nhi, đi qua bước chân cũng không khỏi dừng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi là toát ra đến một vòng kinh nghi. Sống được. Hậu phương lớn, Triệu Hằng cũng là sửng sốt một chút thần, có chút không xác định tự lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có một bên Vũ Y Tiên không nói một lời, thần sắc cũng chưa từng có biến hóa. Không có tính toán quá khứ can thiệp ý tứ, yên lặng đứng tại chỗ bên trên nhìn chăm chú lên cái này một hình tượng. Triệu Đàn Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nhắc gan nàng giờ phút này đã sinh ra một cố lui e sợ chi ý, bất quá ngay tại vừa dự định triệt thoái phía sau, rời xa chiếc kia quan tài nhỏ quách thời điểm, trước đó liền từng có cổ quái cảm giác lần nữa nổi lên trong lòng. Từ nơi sâu xa, hình như có một loại uy mắng la lên, đang thúc giục gấp rút lấy nàng tranh thủ thời gian mở ra quan tài, sau đó lấy ra bên trong trì vật tới. Cái này khiến Triệu Đàn Nhi ý thức đều có chút hoảng hốt, kìm lòng không đặng cất bước đi về phía trước đi chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã là đi tới quan tài nhỏ quách trước. Đồng thời còn cần một cái tay khoác lên phía trên. Cái này, Triệu Đàn Nhi cũng còn không có kịp phản ứng, quan tài ngay tại sau một khắc chấn động kịch liệt. Bang. Đột nhiên, một cỗ từ hướng nội ngoại lực lượng bộc phát, đột nhiên tung bay nắp quan tài. Cùng một thời gian, bởi vì một cái tay khoác lên nắp quan tài bên trên Triệu Đàn Nhi, vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị kéo theo một chút, lập tức tại một trận trong tiếng kêu sợ hãi, một đầu chìm vào trong quan. Chiếc quan tài này cũng không phải là rất lớn, dài cũng liền khoảng nửa mét, nhưng lại lập tức liền đem Triệu Đàn Nhi toàn bộ thân thể đều đặt vào đi vào. Đàn Nhi. Cách đó không xa, Triệu Hằng thấy cảnh này về sau, sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức liền muốn tiến lên, lại bị hiện lên tới Vũ Ý Tiên ngăn cản đường đi. Thượng tiên, đây là ý gì? Ngươi nhưng không có nói qua, sẽ có biến cố như vậy. Triệu Hằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể cố nén một cơn lửa giận chất vấn, hy vọng trước mắt vị này chân tiên có thể cho một lời giải thích.
Yên tâm, nàng không ngại.
Vũ Y Tiên thản nhiên nói, cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Triệu Hằng nghe vậy đơn giản giận không kèm được, hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi ngoan, bình thường từng chịu đến không được, nếu quả thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn đem ấy nấy cả đời. Bất quá, ngay tại hắn sắp bộc phát, không tiếp ra tay với chân tiên thời điểm, quan tài bên kia lại truyền đến một đạo khiến cho ngơ ngẩn thanh âm.
Cha, người lanh tĩnh một chút, ta không sao.
Người nói chuyện chính là Triệu Đàn Nhi, nàng rơi vào tiếng quan tài về sau, không lâu lắm thời gian liền từ giữa vật ra, không chỉ có không có nhận bất kỳ tổn thương, ngược lại còn lộ ra một mặt ý cười tới. Triệu Hằng gặp đây, lập tức thở dài một hơi ra, ngay tại lúc hắn dự định đi qua nhìn một chút tình huống thời điểm, Vũ Ý Tiên động tác nhanh hơn hắn.
Siêu.
Thân ảnh của nàng nhanh như thiểm điện, trực tiếp liền vào tới, xuất hiện ở Triệu Đàn Nhi trước mặt. Tiếp lấy giống như là trải qua một loại nào đó xác định, Vũ Y Tiên bỗng nhiên ngay tại Triệu Hằng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kích động không thôi mặt hướng Triệu Đàn Nhi quỳ xuống xuống dưới.
Cái?
Tình huống như thế nào? Triệu Hằng cả người đều động, hắn biết những này chân tiên đối với mình ra bảo bối nữ nhi mười phần coi trọng, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến hiện tại, cũng đối nó biểu hiện đến mức dị thường tôn kính, nhưng tại cái này trước đó, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua giống như bây giờ trực tiếp đi quỳ lệ chi lễ tình huống.
Ừm.
Các nàng đang nói cái gì? Mắt sắc Triệu Hằng đột nhiên phát hiện quỷ trên mặt đất Vũ Y Tiên cùng nữ nhi bảo bối của mình tựa hồ há miệng nói thứ gì, nhưng quỷ dị chính là hắn không có nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình che đậy lại, không muốn để cho hắn biết.
Ông.
Ngay tại Triệu Hằng ngây người thời khắc, Triệu Đàn Nhi động, tầm mắt của nàng từ Vũ Y Tiên trên thân rời, ngược lại nhìn bốn phía tràn ngập hắc vụ, sau đó đằng không mà lên lấy thân thể làm trung tâm, một cỗ hừng hực vô cùng thánh quang đống nhiên long lánh ra, trong nháy mắt liền chiếu sáng tứ phương. Sau một khắc, để Triệu Hằng đều cảm thấy khó có thể tin chuyện phát sinh, những cái kia ngay cả chân tiên đều bị hại nặng nề hắc vụ, thế mà tại Triệu Đàn Nhi trên thân thả ra thánh quang bên trong, giống như thủy triều cấp tốc tiêu tán. Chỉ chốc lát thời gian, bốn phương tám hướng tràn ngập nồng đậm hắc vụ đã toàn bộ biến mất. Vũ Y Tiên trên thân cũng xuất hiện biến hóa, dưới quần áo đã dị ma hóa ra thịt, tại thánh quang chiếu xuống phiêu tán ra hắc vụ, đảo mắt liền khôi phục bình thường. Tấu chương xong, chương 463. Đại ca ca nhiều năm không thấy. Chương 463, đại ca ca nhiều năm không thấy. Triệu Hằng thấy là trợn mắt hốt mồm, ngay cả chân tiên đều mệnh tang trong đó hắc vụ. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay tan hết, mà lại làm được điểm này hay là hắn nữ nhi bà bối, cái này khiến hắn cảm nhận được một trận khó có thể tin.
Không thích hợp, ta làm sao đột nhiên nhìn không thấu Đàn Nhi rồi?
Triệu Hằng trong mắt lộ ra đến một vòng chấn kinh chi sắc. Trước đây không lâu hắn còn có thể cảm giác được Triệu Đàn Nhi trúc cơ cảnh tu vi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn tưởng như hai người, căn bản là nhìn không thấu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Hằng lòng tràn đầy nghi hoặc. Trong lòng có một loại cảm giác hết sức kỳ quái, nhà mình nữ nhi bảo bối thật giống như tại đột nhiên trở nên cực kỳ cao thâm mặt chắc, thậm chí là cần hắn đi ngưỡng vọng trình độ. Càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là Vũ Y Tiên đối đãi Triệu Đàn Nhi thái độ thật sự là có chút không quá bình thường. Không chỉ có là tràn ngập một cỗ lòng tính sợ, vừa rồi tại kích động dưới nàng một cái đường đường bất hủ chân tiên, thế mà còn giống Triệu Thánh Quỷ xuống trước nữ nhi trước mặt. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều rất kỳ quái. Lúc này Triệu Đàn Nhi từ không trung chậm rãi hạ xuống tới, Vũ Y Tiên lập tức liền nên đón tiếp lấy, thần thái vô cùng cung kính, cũng không có chút nào bất luận cái gì làm ra vẻ chi ý, nhìn qua thật giống như một cái chân thành tín đồ, mặt hướng Triệu Đàn Nhi chính là cúi đầu.
Không cần đa lễ.
Triệu Đàn Nhi cười nhạt một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía một cái khác miệng huyền không quan tài, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, hắn vẫn là không có một điểm muốn dấu hiệu thức tỉnh sao? Đối với nàng hỏi thăm, Vũ Y Tiên cũng không có giấu giếm, lắc đầu thở dài nói, cho tới nay chúng ta đều thời khắc chú ý hắn, nhưng mà hắn không chỉ có không có tỉnh lại, mà lại tình trạng tựa hồ còn càng phát không ổn. Vũ Y Tiên tiếng nói vừa dứt, tựa hồ là đạt được ảnh hưởng, chỉ gặp giữa không trung chiếc kia quan tài bỗng nhiên chuyển đến dị động, từng sợi hắc vụ từ khe hở chỗ phiêu tán ra. Nhìn thấy một màn này, Triệu Đàn Nhi nhíu mày, lúc này liền đánh ra một cỗ sông lên trời không lực lượng, cấp tốc đánh tan rơi những cái kia bay ra hắc vụ. Không chỉ có như thế, cỗ lực lượng kia còn rơi xuống quan tài bên trên, hình thành cấm chế nào đó, ngăn cách rơi mất bên trong hắc vụ tiếp tục phiêu tán ra.
Cái này,
nữ nhi của ta lúc nào có cường đại như vậy lực lượng rồi? Cách đó không xa, Triệu Hằng đem một màn này thu hết vào đáy mắt, cả người cũng còn có chút mơ hồ, đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Quan tài bị tùy tiện phong cấm, bên trong hắc vụ cũng không còn cách nào thẩm thấu ra, nhưng nhìn thấy cái này một hình tượng Vũ Y Tiên, ánh mắt lại là phai nhạt xuống. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn bọn này chờ đợi người bị hại nặng nề, đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp đi ngăn chặn hắc vụ, nhưng hiệu quả đều không để ý nghĩ, ngược lại dẫn đến rất nhiều đồng bạn đều tuần tự dị ma hóa, bây giờ càng là chỉ còn lại có một mình nàng còn sống trên đời. Cho nên, khi nhìn đến hắc vụ bị triệt để ngăn chặn lại về sau, Vũ Y Tiên không chỉ có không có cảm thấy nửa điểm cao hứng, ngược lại đáy lòng còn tràn ngập một cỗ thương cảm. Tựa hồ là đã nhận ra tâm tình của nàng đê mê, Triệu Đàn Nhi thở dài một hơi, nói, những năm này vất vả các ngươi. Nói nàng liền quay đầu đi, nhìn thoáng qua đứng vững ở phía xa đại thụ, cùng mặt khác ba tên tiên thú nhóm lửa từ sau lưng lưu lại tới lẻ tẻ ánh lửa. Bọn hắn nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt, ta sẽ không quên, hắn cũng sẽ không quên. Triệu Đàn Nhi thu hồi ánh mắt, ngược lại lần nữa nhìn về phía giữa không trung quan tài, ánh mắt lóe lên, nói, hắn tình trạng không tốt, mà lại thiếu thốn một bộ phận, bất quá đã ta đã về đến, liền sẽ không để hắn có việc. Ngay cùng năm đó so sánh, trở nên không giống nhau lắm. Vũ Y Tiên nhìn xem Triệu Đàn Nhi, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia phức tạp.
Có sao?
Triệu Đàn Nhi kinh ngạc nhìn về phía nàng, bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút về sau, cười nói, có lẽ vậy,
dù sao trải qua vô số lần luân chuyển tân sinh, nếm lấy hết trong nhân thế các loại muôn màu, nếu là còn cầm năm đó ta đến phân chia, xác thực sẽ cho người cảm giác biến hóa rất lớn. Bất quá dạng này cũng tốt, rực rỡ hẳn lên về sau, bây giờ ta cũng có thể giống như các ngươi tu luyện, sẽ không lại trở thành gánh nặng của bọn họ. Đúng rồi, ta có chuyện cần lập tức đi làm, liền làm phiền ngươi giúp ta chiếu khán một chút ta cái này tiện nghi lao cha. Triệu Đan Nhi nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt Triệu Hằng, sau đó hướng về phía Vũ Y Tiên nở nụ cười, tiếp lấy liền một cái lắc mình từ nguyên điệu bên trên biến mất không thấy. Không ai biết nàng đi đâu, mà đối với nàng biến mất, Vũ Y Tiên cũng thức thời không có hỏi tới cái gì, ngược lại là nghe lệnh quay đầu nhìn về phía Triệu Hằng. Thượng tiên, nữ nhi của ta nàng. Mắt thấy Triệu Đan Nhi trong chớp mắt liền biến mất không thấy, Triệu Hằng tại kinh hãi đồng thời, cũng đúng lúc thấy được Vũ Y Tiên ánh mắt quay tới, thế là liền vội vàng tiến lên nhịn không được địa hỏi thăm một chút. Nhưng mà, Triệu Hằng còn không có hoàn toàn hỏi ra lời, Vũ Y Tiên liền lên tiếng đánh gậy hắn. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng có một số việc cũng không phải là ngươi cái này phàm trần bên trong tu sĩ có thể giải, bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, con gái của ngươi như trước vẫn là con gái của ngươi, điểm này sẽ không bởi vì nàng chuyển biến liền phát sinh cải biến. Mặt khác, ngươi cũng đều có thể yên tâm, nàng bây giờ cũng không phải ngươi trong ấn tượng cái kia khiếp nhược trúc cơ tiểu tu sĩ, mà là một tôn hoàn toàn vượt qua ngươi tưởng tượng tồn tại. Không chút nào khoa trương, giữa phiến thiên địa này, chỉ cần đám kia địch nhân còn chưa phát hiện cái này mở giới, ai cũng không tổn thương được nàng. Triệu Hằng nghe được là sửng sốt một chút, bất quá hắn mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là đã nhìn ra, từ khi nữ nhi bảo bối từ chiếc kia quan tài nhỏ quách bên trong sau khi ra ngoài, tựa hồ hết thảy tất cả đều trở nên không giống nhau lắm. Một bên khác, một mảnh đen kịt hắc ám chi bên trong, hư không đống nhiên bóp méo, sau đó một đạo huyền chuyển thân ảnh từ đó đi ra. Nhìn kỹ, người này chính là Triệu Đan Nhi. Lúc này, nàng liền đứng tại kia phiến nở rộ ánh sáng nhạt khối vụ trước, tại nhìn chăm chú một hồi lâu về sau, đột nhiên mở miệng nói, "Đại ca ca, nhiều năm không thấy." "Ông." Triệu Đan Nhi lời nói rơi xuống, những cái kia khối vụn rất nhỏ địa chấn động một cái, trong thoáng chốc cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hình như có một đạo tàn khuyết không đầy đủ nhuốm máu thân ảnh ở bên trong hiện lên, ra. Bất quá, đương Triệu Đan Nhi lần nữa định nhãn xem xét thời điểm, nơi nào có cái gì thân ảnh tồn tại, trước mắt cũng chỉ có những cái kia khối vụn chậm rãi trôi nổi. Nhìn thấy một màn này về sau, trong mắt của nàng cấp tốc dần hiện ra một tia hoang mang chi sắc, không hiểu nói ra, không nên a ấn lý tới nói đã nhiều năm như vậy, đại ca ca đã sớm nên khôi phục mới đúng, không nên như vậy yên tĩnh im lặng mới đúng. Vẫn là nói, ở trong đó xảy ra biến cố gì không thành, ngay cả ta đều không cách nào nhìn ra. Triệu Đan Nhi cảm nhận được một trận kỳ quái, tại tràn ngập nghi hoặc địa suy tư một lát sau, đồng nhiên nàng giống như là nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt, trong mắt lập tức tán phát ra hai đạo tinh quang. Tấu chương xong, chương 464. Tái hiện ngày xưa đạo cung. Chương 464, tái hiện ngày xưa đạo cung. Thì ra là thế. Triệu Đan Nhi trên mặt toát ra tới một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, tựa hồ là nhìn ra nguyên nhân, bất quá tại trầm ngâm một chút sau nàng vẫn là xuất thủ. Nàng đem tất cả khối vụn tất cả đều thu vào, mà lại cùng nhau mang đi cũng không chỉ là những ngày khối vụn, còn có một đạo tàn khuyết không đầy đủ chân linh. Làm xong đây hết thể về sau, Triệu Đan Nhi vừa dự định trở về đột nhiên, nàng giống như là cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên lông mày cau lại nhìn về phía một mảnh đen kịt phía trên. Tại nhìn chăm chú một lát về sau, nàng kia nhíu chặt lông mày mới nuối lỏng ra, cũng thu tầm mắt lại, quay người liền hòa tan vào hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Đương Triệu Đan Nhi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là về tới thế ngoại đầu tiên. Huyền không quan tài dưới, Triệu Hằng cùng Vũ Y Tiên cũng không rời đi nơi đây, lúc này nhìn thấy Triệu Đan Nhi đi mà quay lại, nhao nhao là ngay đầu tiên quăng tới ánh mắt. Đan Nhi. Triệu Hằng một mặt chấn kinh chi sắc, nhà hắn nữ nhi bảo bối bây giờ là xuất quỷ nhập thần, mặc kệ là vừa rồi lách mình biến mất, vẫn là hiện tại đột nhiên trống rỗng xuất hiện, hắn đều không có cảm giác được bất kỳ lực lượng ba động, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đánh giá Triệu Đan Nhi, mặc dù Vũ Y Tiên trước đó liền đã nói qua, mặc kệ hắn nữ nhi này làm sao chuyển biến, đều không thể lại thay đổi là hắn con gái ruột sự thật. Thế nhưng là, chính mắt thấy được Triệu Đan Nhi trở nên như thế bất phàm, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút bất an, sợ sẽ mất đi nữ nhi này. Bất quá hắn lo lắng, hiển nhiên là có chút dư thừa. Đang nghe được Triệu Hằng tiếng la về sau, Triệu Đan Nhi liền hướng hắn ném một cái an tâm ánh mắt, cười gật đầu một cái. Đại nhân. So với thần sắc phức tạp Triệu Hằng, Vũ Y Tiên tắc là một mặt vẻ cung kính, xa xa liền chắp tay cúi đầu. Gặp đây, Triệu Đan Nhi cũng hướng khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, Thải Phượng, người dẫn ta tra tận lực cách nơi này xa một chút, tiếp xuống có thể sẽ có bất hảo chuyện phát sinh, bất quá cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ được giải quyết rất nhanh. Vũ Y Tiên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì, lập tức liền vung ra một cỗ tiên lực bao phủ lại muốn nói lại thôi Triệu Hằng, sau đó mang theo hắn lập tức khởi hành xông về phía không. Nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn đi xa, biến mất tại đường chân trời về sau, Triệu Đan Nhi lúc này mới vừa quay đầu đến, ánh mắt khóa chặt tại không trung quan tài bên trên. Sau một khắc, nàng lách mình xuống tới, đi vào quan tài trước một chỉ điểm nát trước đó bày ra cấm chế ẩm. Triệu Đan Nhi một trường liền trụ đi lên, nắp quan tài tại lực lượng thôi động phía dưới, lập tức liền dịch ra một đường nhỏ tới. Trong một chớp mắt, nồng đậm hắc vụ liền như là hồ thủy điện xả lũ, điên cuồng địa từ quan tài bên trong phun trào ra, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, đã nhanh chóng tràn ra khắp nơi đến xung quanh, làm mảnh này thật vất vả khôi phục bình thường thiên địa, lần nữa biến thành một mảnh ma vực. Trình độ kinh khủng so với lúc trước còn muốn đáng sợ vô số lần. Nếu như nói trước đó kia phiến hắc vụ chân tiên còn có thể xông tới mở ra con đường lời nói, như vậy hiện tại mảnh này hắc vụ nghĩ cùng đừng nghĩ, chân tiên một khi bước vào chỉ sợ sẽ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Cái này cũng tuyệt không phải là thuận miệng nói chuyện, nồng đậm hắc vụ cuộn cuộn, hắc nha quả một mảng lớn, xa xa nhìn qua thậm chí cho người ta một loại đã thực chất hóa cảm giác tràn ngập giữa phiến thiên địa này, đang không ngừng ăn mòn vật vật. Bất quá Triệu Đan Nhi thân ở hắc vụ bên trong, nhưng không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vì tại nàng trên dưới quanh người, hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, ngăn cách rơi mất ngoại tà xâm lấn, đem nó thon dài thân ảnh tôn lên vô cùng thần thánh. Đi thôi, bù đắp tự thân. Ta cũng tin tưởng vững chắc đại ca ca ngươi nhất định có thể vượt qua hướng, lấy hoàn toàn mới cường thịnh trạng thái trở về. Triệu Đàn Nhi cũng không có trì hoãn quá lâu, dù sao lao ra hắc vụ thực sự nhiều lắm, nếu không kịp thời khép lại nắp quan tài, chỉ sợ mảnh này thế ngoại tiên cảnh đều đem nhanh chóng luân hãm. Cho nên, tại đem quan tài mở ra về sau, nàng qua loa nhìn bên trong một chút, tiếp lấy liền cứ gọi ra mới thích đáng thu lại khối vụn, một mạch địa tính cả cái kia đạo tàn khuyết không đầy đủ chân linh, toàn bộ đều ném vào. Loảng xoảng. Triệu Đàn Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nắp quan tài liền tự hành khép lại, nhưng chỉ là như thế vẫn chưa đủ, bởi vì khe hở chỗ vẫn như cũ có liên tục không ngừng hắc vụ chạy ra, thế là nàng lại một lần nữa động thủ, một lần nữa bày ra tầng tầng cấm chế ở phía trên. Thằng đến đã không còn hắc vụ tràn ra, nàng mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà hậu thân bên trên bộc phát ra một cỗ hừng hực vô cùng thánh quang đến, chiếu phá xung quanh hắc ám, loại trừ nồng đậm hắc vụ. Sau đó không lâu, Triệu Đàn Nhi một tay giơ cái này miệng đã an định lại quan tài, từ xa không trung nhanh chóng lao tới, cuối cùng bay xuống tại kia phiến tàn phá không chịu nổi đạo viện bên trong. Bạch. Đương nàng hạ xuống về sau, cũng sớm đã chờ ở đây Triệu Hằng cùng Vũ Ý Tiên, còn chưa kịp nên đón. Trong nội viện tiên dược liền đồng loạt chập chờn, đồng thời còn truyền tới rõ ràng kinh hỉ, có rất người càng là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành tiên quang bắn ra bốn phía thú nhỏ hình thái, cao hứng bừng bừng địa vây lại. Trong đó có một gốc hóa thành kỳ lân tiên thụ, trong miệng còn ngậm một viên đỏ dược tiên quả, lấy lòng tựa như tự mình đưa đến Triệu Đàn Nhi trước người. Nhìn thấy một màn này, Triệu Đàn Nhi đồng dạng là cao hứng không thôi, cười đến con mắt đều cong thành mặt trăng. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn nhớ rõ ta, về phần hảo ý của các ngươi ta liền tâm lĩnh, dù sao ta cũng không phải lấy trước kia cái tham ăn tiểu gia hỏa. Nói xong những lời này về sau, nàng tựa như là lâm vào tiến vào một loại nào đó hồi ức, ánh mắt đảo mắt hướng về phía cỏ dại rậm rạp, sớm đã là một mảnh tường đổ đạo viện. Thời gian qua đi biến thiên, mảnh này đạo cung mặc dù còn tại, nhưng cũng là trở nên như vậy tàn phá không chịu nổi. Triệu Đàn Nhi than nhẹ một tiếng, tuế nguyệt không tha người, đừng bảo là cái này đạo cung bây giờ biến thành một vùng phế tích, liền ngay cả đã từng ở chỗ này mà người, trước mắt cũng chỉ có nàng còn tại. Bất quá, đã ta trở về, vậy trong này cũng nên thay đổi một chút. Triệu Đàn Nhi lời nói rơi xuống, chỉ gặp nhẹ nhàng địa phẩy tay, tiếp lấy chung quanh mặt đất liền chấn động lên. Trong từng đợt tiếng nổ vang, những cái kia sụp đổ vách tường cấp tốc dựng đứng lên, tán loạn trên mặt đất một chút hòn đá cũng đều vọt lên trở về. Chỉ chốc lát thời gian, toàn bộ đạo cung cùng viện lạc liền rực rỡ hẳn lên, thậm chí liền ngay cả một gốc cỏ dại đều nhìn không thấy. Thấy ở đây khôi phục hình dáng cũ, Triệu Đàn Nhi lúc này mới thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó liền nhờ giơ quan tài, đi vào một lần nữa tạo dựng ra tới đạo cung bên trong. Thượng tiên, chiếc kia quan tài không phải hắc ám đầu nguồn sao? Nữ nhi của ta làm sao đem nó cho mang về, cái này sẽ không phải xảy ra vấn đề gì à? Đối với nữ nhi bảo bối bày ra lực lượng, Triệu Hằng đã chậm rãi tiếp nhận, cho nên tại chữa trị mảnh này đạo cung cùng viện lạc thời điểm, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Nhưng mà, đối với Triệu Đàn Nhi đem quan tài mang về chuyện này, Triệu Hằng lại là tràn đầy lo lắng. Hắn thấy, đây chính là một kiện đại hung chi vật, đặc biệt là ở trong đó thẩm thấu ra quỷ dị hắc vụ, thậm chí ngay cả chân tiên đều không thể hoàn toàn chống cự, sợ sẽ xuất hiện cái gì không cách nào vãn hồi ngoài ý muốn. Tấu chương xong, chương 465. Các ngươi cần chú ý trên trời. Chương 465, các ngươi cần chú ý trên trời. Ngươi cứ yên tâm đi, có nàng tại liền không khả năng sẽ xảy ra chuyện. Vũ Y Tiên nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm, không có biểu hiện ra cái gì vẻ lo lắng đến, hiển nhiên đối Triệu Đàn Nhi tràn đầy lòng tin. Triệu Hằng gặp nàng đều nói như vậy, cũng biết mình là quá lo lắng, thế là đem cảm giác bất an đè nén xuống. Lúc này, Triệu Đàn Nhi đem quan tài để vào tiến đạo cung về sau, cất bước đi ra. Nàng nhìn về phía Vũ Y Tiên, gật đầu nói, có ta nhìn không có việc gì, nhưng hắn muốn khi nào mới có thể chân chính khôi phục trở về, cho dù là ta cũng nói không chính xác. Bất quá, trước lúc này ta sẽ một mực lưu tại nơi này, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Vũ Y Tiên nghe vậy, nàng còn chưa kịp nói cái gì, một bên Triệu Hằng ngược lại là dẫn đầu vội vàng lên, vội vàng liền mở miệng nói, không thể. Đàn Nhi, nơi này quá mức cổ quái, cũng không phải là một chỗ nơi ở lâu, ngươi tại sao có thể tự tiện lưu lại? Sau khi nói đến đây, Triệu Hằng ánh mắt hướng Triệu Đàn Nhi sau lưng liếc qua, phảng phất có thể thông qua đạo cung đại môn, trực tiếp nhìn thấy đặt ở bên trong chiếc kia quan tài, tiềm ẩn ý tứ vẫn như cũng là không cần nói cũng biết. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt thu hồi lại, đều lần nữa nhìn về phía đứng tại đạo cung trước cửa Triệu Đàn Nhi, trên mặt viết đầy không đồng ý chi ý theo Triệu Hằng, nhà mình nữ nhi có lẽ thật phát sinh không tưởng tượng được biến hóa, có được cực kỳ cường đại thực lực. Nhưng hắn thủy chung vẫn là có chút không yên lòng, luôn cảm thấy chiếc kia quan tài cực kỳ chẳng lành, nếu như có thể tận lực phòng ngừa tiếp xúc, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn đối với lòng này hệ mình an nguy lao cha. Triệu Đàn Nhi khó tránh khỏi có chút thần sắc phức tạp, bây giờ nàng đã nhớ lại tất cả, muốn lại biến thành trước đó cái kia nhát gan mà quật cường nha đầu, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng đối với hắn, Triệu Đàn Nhi trong lòng vẫn là rất cảm động, dù sao đã từng đản sinh tại tín ngưỡng bên trong nàng không cha không mẹ, bây giờ lại có một cái dạng này quan tâm nàng cha, loại cảm giác này không chỉ có là chưa bao giờ có, thậm chí còn cảm thấy rất không tệ. Cần phải để nàng rời đi nơi này, cũng là tuyệt đối không thể. Cha, có một số việc ta không thể nói với ngươi quá nhiều, bởi vì trong này có nhiều thứ, cũng không phải là ngươi có thể chạm đến. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, căn hệ trọng đại, hiện tại ta đúng là không thể rời đi. Triệu Đàn Nhi lắc đầu, thái độ cũng mười phần kiên định, đi đến Triệu Hằng trước người, nói, yên tâm, con gái của ngươi ta bây giờ cũng không phải một cái bình thường tiểu tu sĩ, giữa phiến thiên địa này còn không người có thể tổn thương đến ta. Thế nhưng là, Triệu Hằng muốn nói lại thôi, ánh mắt bên trong đồng dạng là tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt Triệu Đàn Nhi mặc dù hay là hắn con gái ruột, nhưng lại đã không phải là hắn quen thuộc bên trong cái kia, không khỏi là có một loại lạ lẫm cảm giác. Triệu Đàn Nhi khoát tay áo, nói, như lão cha ngươi không yên lòng, cũng có thể lưu lại, dạng này ngươi liền có thể một mực nhìn lấy ta, ngươi cũng có thể an tâm không ít. Đối với nữ nhi bảo bối đề nghị, Triệu Hằng hiển nhiên có chút ý động, bất quá rất nhanh hắn liền từ chối không tiếp, lắc đầu nói, cái này không thể được, thiên quan còn tại gặp dị ma tập kích, mà vì cha thân là mở mịt núi môn chủ, không thể thả mặc cho mặc kệ, huống chi sư huynh của ngươi các sư tỷ đều còn tại kia dục huyết phân chiến, ta nhất định phải trở về. Về phần ngươi, Triệu Hằng do dự một chút, tựa hồ là đã nhìn ra nữ nhi lưu lại kiên định quyết tâm, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói ra, thôi, đã ngươi muốn giữ lại liền lưu lại đi. Trên thực tế, hắn cũng biết mình là quá độ lo lắng, bây giờ nữ nhi thực lực thâm bất khả chắc, thậm chí liền ngay cả hắn đều không thể đợi đến, căn bản không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là làm phụ thân, bất luận tại dạng gì tình huống dưới, hắn đều không hy vọng Triệu Đàn Nhi bảo bối này nữ nhi đặt mình vào tại tràn ngập không xác định nhân tố trong nguy hiểm, cho nên có phản ứng như vậy cũng là tình có thể hiểu. Nhìn thấy Triệu Hằng rốt cục không còn so đo, Triệu Đàn Nhi khẽ mỉm cười một cái, nhưng vừa nghĩ tới tình huống bên ngoài, lông mày của nàng nhưng lại là rất nhỏ nhíu một cái. Thải Phượng, ngươi liền bồi cha ta trở về một chuyến đi. Nếu là tình huống đã rất khẩn cấp, ngươi hỗ trợ lắng lại một chút là đủ. Nàng nhìn về phía Vũ Y Tiên, mà ở gật đầu đáp lại trước đó, đột nhiên lại mở miệng nhắc nhở một chút, mặt khác, chú ý một chút trên trời, ngươi như xuất thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mà lại không thể đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Nói xong, Triệu Đàn Nhi tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, đưa tay ở giữa ngưng tụ ra một viên ấn phủ, đưa cho Vũ Y Tiên. Ta vừa trở về, bộ thân thể này trước mắt quá mức yếu ớt, cần hào hào rèn luyện một phen mới có thể khôi phục đỉnh phong, tạm thời còn không thể tự mình xuất thủ. Bất quá, trong này có ta ngưng tụ một phân bộ lực lượng tại, nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng bậy mạnh, trực tiếp đem này phủ bóp nát rơi là được. Vũ Y Tiên gặp một màn này, hơi sửng sốt một chút, trong lòng rất là nghi hoặc Triệu Đàn Nhi tại sao lại vẽ vời thêm chuyện, dù sao lấy nàng cơ hồ bước vào chuẩn tiên vương thực lực, chẳng lẽ lại còn có thể cái này giữa trần thế gặp gỡ nguy hiểm sao? Bất quá, lấy Triệu Đàn Nhi thực lực mà nói, có này dặn dò khẳng định là có nguyên nhân tại, cho nên nàng cũng không có hoài nghi cái gì, cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia ấn phủ nhận, cũng gật đầu lên tiếng. Thải Phượng cần tuân đại nhân chi lệnh. Dặn dò xong Vũ Y Tiên về sau, Triệu Đàn Nhi lại đưa tay vung lên, trước đó tiên dược nhóm dâng lên đồ vật tất cả đều bay ra, chậm rãi trôi dạt đến Triệu Hằng trước người. Lão cha, những vật này ngươi liền thu cất đi, hy vọng ngươi có thể nhờ vào đó đột phá đến mạnh hơn tu vi cảnh giới. Còn có một điểm, ta cũng nhất định phải căn dặn ngươi một chút, nếu như lão cha ngươi có đủ thực lực, cũng tuyệt đối không nên nghĩ đến phi thăng tiên giới, nơi đó cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi coi yên vui. Triệu Đàn Nhi phảng phất nhìn thấy cái gì, sắc mặt nghiêm túc, mà nàng bất luận là dặn dò Vũ Y Tiên, vẫn là căn dặn Triệu Hằng, đều là biểu đạt ra một cái ý tứ, phiến thiên địa này ở giữa có so dị ma đáng sợ hơn đồ vật. Mà điểm này, tại Triệu Đàn Nhi trước đây không lâu phóng ra thế ngoại tiên cảnh, xuất hiện tại Hắc Ám Chi Huyên bên trong lúc liền đã nhận ra, cho nên mới sẽ cố ý địa dặn dò một chút hai người này. Hưu. Vũ Ý giải lùa tiên lấy Triệu Hằng rời đi, Triệu Đàn Nhi thì là lưu lại, tự mình đưa mắt nhìn thân ảnh của bọn hắn đi xa. Thằng đến hoàn toàn nhìn không thấy về sau, nàng mới thu hồi ánh mắt, sau đó thuận tay nhận lấy một gốc tiên dược đưa tới tiên quả, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đem một bộ phận thịt quả cắn vào trong miệng. Không có cách, những này tiên dược quá nhiệt tình, mà lại đã cách nhiều năm không thấy, vẫn như cũng là vô ý thức coi nàng là làm ngày xưa cái kia tham ăn tiểu quỷ. Lần này Triệu Đàn Nhi cũng không tiếp tục cự tuyệt hảo ý của bọn nó, huống chi cũng đúng lúc có thể mượn nhờ tiên dược lực lượng, hảo hảo rèn luyện một chút bây giờ này tâm yếu đối thân thể, mau chóng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thế là, nàng liền mỹ tư tư một bên gặm cắn trong tay tiên quả, một bên lại cất bước đi vào đạo cung bên trong, mặt hướng lấy chiếc kia quan tài ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tấu chương xong, chương 466. Thiên quan thượng nhân thấp phòng động. Chương 466, thiên quan thượng nhân thấp phòng động. Một bên khác, Triệu Hằng cùng Vũ Y Tiên thân ảnh đã từ thế ngoại trong tiên cảnh vọt ra. Ừm. Triệu Hằng nhìn trước mắt một mảnh đen kịt hắc ám chi nguyên, trước tiên liền đã nhận ra dị thường, kia chán phóng ánh sáng nhạt, xa xa nhìn qua phảng phất từng cái tinh điểm khối vụn, thế mà toàn bộ đều không thấy. Rõ ràng khi tiến vào thế ngoại tiên cảnh trước đó, những cái kia khối vụn còn tập trung ở kề bên này nổi lơ lửng. Thật sự là kỳ quái, làm sao đột nhiên liền biến mất không thấy? Triệu Hằng hướng bốn phía nhìn chung quanh một chút, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà hắn cũng căn bản không nghĩ tới, những cái kia thần bí khối vụn là bị nữ nhi bảo bối của hắn lấy đi, đồng thời còn tại trước đây không lâu, ném vào chiếc kia để hắn cảm thấy cực kỳ không rõ quan tài bên trong. Đi. Vũ Y Tiên ngược lại là ý thức được cái gì, nhưng cũng không có cố ý vì Triệu Hằng giải thích cái gì, lập tức trước hết đi một bước hướng ngầm viền phía trên phóng đi. Không có cách, Triệu Hằng cũng chỉ có thể từ bỏ suy tư, vội vàng liền lên đường đi theo. Bất quá, Triệu Hằng tốc độ mặc dù không chậm, nhưng thẳng đến sắp bay ra Hắc Ám Chi Huyên thời điểm, hắn mới đuổi kịp Vũ Y Tiên. Oeng. Một cú dọa người lực lượng đột nhiên bạo phát ra, Vũ Y Tiên ngay tại phía trên ra tay đánh nhau, gặp phải dị ma tập kích, đây cũng là Triệu Hằng có thể đuổi kịp nàng nguyên nhân. Giống. Thê lương giống trong tiếng gào, Triệu Hằng từ dưới vực sâu xông ra vừa vặn nhìn thấy mấy cái độ kiếp cảnh hình người dị ma, chết tại Vũ Y Tiên thủ hạ. Nàng một quyền một cái, bày ra phi phàm chi lực, cũng hoàn toàn là không uổng phí tội xám, dễ dàng liền đem xuống lại đi lên dị ma đều chém giết. Một màn này, rơi vào tiến vào Triệu Hằng trong mắt, để hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây chính là chân tiên lực lượng, thật sự là quá cường đại. Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tùy tiện một cái độ kiếp cảnh dị ma xuất thế, kia đều không phải là trước mắt thiên quan chấn giữ cường giả có thể đối phó, kết quả tại chân tiên trong tay, những này cường đại mà kinh khủng dị ma, lại là ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Loại tương phản mảnh liền này, cho dù ai gặp đều sẽ trợn mắt hốt mồm, thậm chí khó mà tiếp nhận. Bất quá, cái này cũng càng thêm nói rõ chân tiên thực lực cường đại, cũng không hổ là siêu việt trần thế tu tiên giả, đạt đến trường sinh bất tử chi cảnh tồn tại. Mắt thấy mấy cái độ kiếp cảnh hình người dị ma thi thể từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, Triệu Hằng trong lòng không khỏi có chút hướng về, tu tiên đến nay đã là đại thừa cảnh hắn, cũng vô cùng khát vọng chứng đạo thành tiên, đặc biệt là tại chính mắt thấy được chân tiên bày ra lực lượng cường đại về sau, hắn liền càng thêm khát vọng. Ngươi quá chậm, có độ kiếp cảnh dị ma đã xông về tường thành bên kia. Vũ Y Tiên tại đánh chết mấy người này hình dị ma hậu, quay đầu nhìn xông lên Triệu Hằng một chút, tiếp lấy liền nhìn phía thiên quan vị trí. Triệu Hằng nghe vậy lập tức giật mình, độ kiếp cảnh dị ma sát hướng lên trời quan, kia tất nhiên là một trận tai nạn, lại không ai cả nổi. Hắn thậm chí đều đã sớm đoán được, làm loại này cấp bậc dị ma sát về sau, thiên quan trên tọa trấn các thế lực lớn cường giả sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đơn phương độ sát. Không tốt, thiên quan bên kia không ngăn nổi, nếu để cho những cái kia độ kiếp cảnh dị ma xông phá quan hải, giết vào tiến tu tiên giới, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Triệu Hằng sắc mặt đại biến, nếu thật là như vậy, không chỉ có thiên quan bên trên người không gánh nổi, tu tiên giới cũng sẽ triệt để đại loạn, cái này cũng tuyệt không phải hắn muốn xem đến cục diện, thế là vội vàng liền hướng Vũ Y Tiên cúi đầu, nói: "Thượng tiên, còn xin xuất thủ." Đối với cái này, Vũ Y Tiên chỉ là khẽ gật đầu, "Yên tâm, ta sẽ ra tay, dù sao đây chính là vị đại nhân kia tự mình phân phó chuyện kế tiếp." Trong miệng nàng vị đại nhân kia, chỉ tự nhiên là Triệu Đàn Nhi, mà điểm này Triệu Hằng kỳ thật lòng dạ biết rõ. "Ta thô sơ giản lược nhìn một chút, cái bên này cũng không thể uy hiếp được ngươi an nguy gì mà, vậy ta trước hết đi một bước, về phần ngươi ở phía sau cùng lên đến là được." Vũ Y Tiên ánh mắt đại khái quét một vòng xung quanh. Nàng xác định cây bên này không có đặc biệt cường đại dị ma về sau, thế là quẳng xuống lời này sau liền liền xông ra ngoài, trong nháy mắt công phu liền đã từ Triệu Hằng trong mắt biến mất không thấy. Đương Triệu Hằng kịp phản ứng lúc, Vũ Y Tiên sớm đã đi xa, mà hắn cũng không có ở chỗ này trú lưu, vội vàng liền lên đường đi theo đi lên. Thiên quan, giờ phút này ngay tại kinh lịch lấy một trận huyết chiến. Đại lượng dị ma ngóc đầu trở lại, không ngừng xung kích hướng tường thành, cái này khiến tọa trấn ở đây các thế lực lớn cường giả Úc còn không mang nổi mình Úc, sớm đã là tinh bị lẫn. Tiếng la giết nương theo lấy các loại tiêu thảm tại thiên quan trong ngoài liên tiếp vang vọng ra, cũng có thể thấy rõ, không ít thực lực cường đại dị ma đã leo lên đầu thành, đồng thời triển khai giết chóc, các thế lực lớn người đều vì vậy mà tổn thất nặng nề. Nhưng mà, cái này còn không phải để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng địa phương, có cường giả tại thanh không phụ cận dị ma hậu, thật vất vả thở lên một hơi, kết quả lại phát hiện tường thành bên ngoài ma thổ trên không, xuất hiện mấy cái hồn thân phát ra hắc khí bóng người, lập tức liền lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Người, hình người dị ma!" Một tiếng kinh hô, tại chỗ khơi dậy ngàn trượng sóng biển. Trên tường thành tất cả còn sống, đồng thời đã chú ý tới hình người dị ma xuất hiện các cường giả. Tất cả đều tại thời khắc này cảm nhận được một trận run rẩy. Hình người dị ma đáng sợ, tại tu tiên giới cơ hồ là mọi người đều biết, bởi vì 3 vạn năm trước trận kia kém chút hủy diệt toàn bộ tu tiên giới hạo kiếp, chính là từ những này hình người dị ma dẫn phát ra, đến nay cũng còn có lưu không ít kinh khủng truyền thuyết. Lúc này, đừng bảo là các thế lực lớn đệ tử, liền ngay cả những cái kia dẫn người đến đây chống cự dị ma các cửa trưởng lão cùng môn chủ, cũng đều không thể tránh khỏi hoàng hồn, đặc biệt là đương những này hình người dị ma, toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ chấn động tứ phương thiên địa ngập trời chi uy, dần dần tiến tới gần thời điểm, mọi người ở đây đều cảm nhận được một loại thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Hình người dị ma không phải đã sớm diệt lấy hết sao? Mà lại bọn chúng thế mà từng cái đều là độ kiếp cảnh, cái này khiến chúng ta như thế nào ngăn cản? Thành quan bên trên mặt người sắp tái nhợt, nhìn xem không chúng từng đạo như thần như ma kinh khủng thân ảnh, không ít người đều cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đánh tới, thậm chí có bộ phận nhát gan người đã bị dọa đến để không nổi vũ khí trong tay, toàn thân chiến ý toàn bộ tiêu tán, lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Hình người dị ma tái hiện tại thế, chân chính hạo kiếp giáng lâm. Giờ phút này, đừng bảo là tòa này hùng vĩ thiên quan, chính là toàn bộ tu tiên giới đều lần nữa bị kín một tầng hủy diệt bóng ma. Tất cả mọi người ở đây, trước tiên liền ý thức được điểm này, phòng tuyến lập tức hoàn toàn đại loạn, mà không ít mới vừa rồi còn dục huyết phấn chiến tu tiên giả, tại cực độ sợ hãi hạ đẳng không mà lên, muốn lập tức thoát đi. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao tại hình người dị ma xuất hiện trước, bọn hắn mặc dù tổn thất rất thảm, cũng đã chết không ít người, nhưng đến ngọn nguồn còn có thể ngăn cản xuống tới, không đến mức để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hình người dị ma xuất hiện dẫn đến lòng người lưu động, không chỉ có mang đến to lớn khủng hoảng, thế cục cũng lập tức liền phát sinh chuyển, triệt để không có phần thắng. Dưới loại tình huống này, tiếp tục thủ vững xuống dưới hoàn toàn không có ý nghĩa, thế là liền khó tránh khỏi có người sinh ra đảo tẩu ý nghĩ. Tấu chương xong, chương 467. Chân tiên hàng thế thiên địa biến. Chương 467, chân tiên hàng thế thiên địa biến ông. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại nạn lâm đầu thời điểm, ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Một đạo cực kỳ kinh diễm thiên quang, đột nhiên liền từ xa không trung lấy một loại tốc độ cực nhanh nổ bắn ra đi qua, nhưng lại cũng không phải là xuất từ những hình người kia dị ma ra tay. Tương phản, đạo này phóng tới ánh sáng, còn hướng lấy dị ma tập kích quá khứ. Sau một khắc, một màn kinh người liền phát sinh. Tại một thanh âm vang lên triệt thành quan tiếng vang bên trong, thiên khung đều bị tiên quang xuyên thủng đánh nát, mà nằm ở trong mấy cái kia độ kiếp cảnh hình người dị ma, thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là thế nào một chuyện, liền đã bị tiên quang thôn phệ. Mà khi hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới còn khí thế hùng hổ, hướng phía thiên quan thành tường đè xuống hình người dị ma, một cái đều không có còn lại, tất cả đều hình thần câu diện, hải cốt không còn. Cái tình huống như thế nào? Toàn trường kinh ngạc, vốn cho rằng sắp chết đến nơi chúng mạnh nhau nhau mắt trợn tròn, trên mặt hiện đầy vẻ khó tin. Về phần những cái kia mới vừa rồi còn nghĩ đến thoát đi người, cũng đều bị một màn này sợ ngây người. Tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy phát sinh. Những cái kia chấn nhiếp thiên địa, như thần như ma cường đại đến không ai bị nổi hình người dị ma, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa chôn vùi rơi mất, cái này một hình tượng thật sự là quá mức rung động. Không có ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, giờ phút này tất cả đều ngây ngốc nhìn về phía tiên quang bắn ra tới phương hướng. Cái đó là, có mắt mọi người, tựa hồ nhìn thấy cái gì, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Tại kia tiên quang vọt tới phương hướng bên trên, một người mặc ngũ thải váy áo, hỗn trên thân hạ tiên khí bồng bềnh, lại dáng người uyển chuyển vô song thân ảnh đứng sừng sững, đây là một nữ nhân, một cái bọn hắn cũng không nhận ra cường giả khủng bố, dung nhan dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được. Lúc này, nàng liền đứng tại bên kia nhàn nhạt nhìn sang, một thân thải y trong gió mát tung bay, khí chất lộ ra vô cùng xuất trần tuyệt diễm, tựa như không dính khói lửa trần gian. Tiên, không biết là ai, đột nhiên giống như là như nói mê phun ra một chữ, mà phụ cận người nghe được về sau, không chỉ có không có phản bác, thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên. Bởi vì bên kia phương hướng bên trên nữ tử, thật sự là quá mức bất phàm, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, liền phảng phất một tòa tản ra vô tận đạo vận bàng bạc đại sơn, để cho người ta cảm thấy cao không thể chạm, thậm chí cần phải đi ngưỡng vọng. Không chỉ có như thế, lực lượng của nàng càng là mọi người ở đây rõ như ban ngày. Phải biết những cái này hình người dị ma, nhưng tất cả đều là độ kiếp cảnh kinh khủng tồn tại, kết quả lại là ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền toàn bộ chết tại nàng này trong tay, có thể thấy được hắn thực lực tuyệt đối là tại độ kiếp cảnh phía trên, nếu không cũng làm không được loại trình độ này. Mà siêu việt độ kiếp cảnh tồn tại, không hề nghi ngờ, vậy dĩ nhiên chính là tiên. Chân tiên hàng thế, nhất cử tiêu diệt tất cả mọi người hình dị ma, lắng lại một trận làm cho cả tu tiên giới đều có hủy diệt nguy hiểm hạo kiếp. Tin tức này truyền đi, cũng không chút nào khoa trương, lớn như vậy tu tiên giới đều sẽ bởi vì này mà phát sinh chấn. Chân thế có tiên giáng lâm, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Không ít cường giả đều cảm thấy rất không chân thực, dù sao từ xưa đến nay vô luận là ai phi thăng tiên giới thành tiên về sau, liền chưa hề lại trở lại nhân gian. Thiên nhân vĩnh cách, cái này cũng tuyệt không phải là thuận miệng nói, cái này cũng cơ hội là trở thành thế nhân chung nhận thức, bởi vậy đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy tiên nhân. Ừm, còn có một thân ảnh, hẳn là hàng thế chân tiên không chỉ một vị. Đột nhiên, có người nhìn thấy chân tiên sau lưng, lại xuất hiện một đạo cực tốc vọt tới thân ảnh, vô ý thức coi là giáng lâm trần thế không chỉ một vị tiên nhân. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng đạo thứ hai xuất hiện thân ảnh về sau, nhưng lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tới cũng không phải là trong tưởng tượng tiên nhân, mà là một cái đại thừa cảnh phàm trần tu tiên giả. Mở Mị Sơn môn chủ Triệu Hằng, như thế nào là hắn? Hắn không phải lên lần thâm nhập vào ma thổ tìm kiếm náo động đầu nguồn về sau, liền rốt cuộc không có tin tức sao? Hắn không chết. Cái này, hẳn là chân tiên giáng lâm thiên quan, chấn sát rơi mất hình người dị ma chuyện này cùng hắn có quan hệ. Thiên quan thành trên tường tu tiên các cường giả, đối với Triệu Hằng đại đa số cũng không lạ lắm, đặc biệt là các môn các phái người dẫn đầu, bọn hắn trên cơ bản đều biết nhau, dù là trước kia không quen biết, đi vào thiên quan chống cự dị ma hậu cũng là từng có gặp nhau. Cho nên, đương Triệu Hằng thân ảnh xuất hiện trước tiên, liền có người nói ra thân phận của hắn. Trong lúc nhất thời, thành quan thượng nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghị luận ầm ĩ bởi vì thật sự là quá mức trùng hợp, chân tiên lúc này mới xuất hiện chấn sát rơi hình người dị ma không lâu, Triệu Hằng liền từ ma thổ chỗ sâu bay ra ngoài. Nếu như nói chân tiên hiện thế, xuất thủ hóa giải trận này hạo kiếp sự tích, hoàn toàn cùng Triệu Hằng không có quan hệ lời nói, chắc hẳn cũng không ai sẽ tin tưởng. Kế tiếp bên kia phương hướng bên trên phát sinh một màn, không thể nghi ngờ là xác nhận bọn hắn trong đáy lòng suy đoán. Chỉ gặp Triệu Hằng thân ảnh nhanh chóng từ phía sau lao đến, tại từng đôi ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, thế mà đứng ở vị kia nữ chân tiên bên người. Càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, nữ chân tiên không chỉ có không có vì vậy mà lộ ra chút nào không nhanh, ngược lại còn hướng lấy Triệu Hằng nhẹ nhàng địa điểm một chút đầu, cái này càng thêm để thành quan bên trên rất nhiều tu tiên các cường giả cảm nhận được chân kinh. Chân tiên vậy mà hướng Triệu Hằng gật đầu, bọn hắn nhận biết. Cuối cùng là tình huống như thế nào, Triệu Hằng tại biến mất trong khoảng thời gian này làm cái gì, chẳng lẽ lại tự mình đi một chuyến tiên giới, thỉnh động vị này tiên nữ hạ phàm đến? Không có khả năng. Hắn Triệu Hằng có tài đức gì, không có chết tại ma thổ bên trong thì cũng thôi đi, lại còn có thể gặp được một vị hàng thế chân tiên, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thành quan bên trên tu tiên các cường giả, giờ phút này tràn ngập các loại ghen ghét cùng hâm mộ, dù sao đây chính là từ trước tới nay vị thứ nhất xuất hiện ở nhân gian bên trong chân tiên, mà Triệu Hằng có thể được đến đây tiên nhìn chăm chú, đồng thời còn có thể đứng tại tiên phụ cận, đây đối với bọn hắn tới nói quả thực là một trận thiên đại tạo hóa. Nhưng lại tại bọn hắn cảm nghĩ trong đầu liên tục, tại các loại suy đoán Triệu Hằng đến tuột cùng là như thế nào kết bạn tên này chân tiên thời điểm, giữa phiến thiên địa này lại chuyển đến dị thường động tĩnh. Bầu trời chẳng biết tại sao cấp tốc âm trầm xuống, mảng lớn quỷ dị mây đen trống rỗng hiện ra, hiện trường cũng thổi lên từng đợt chẳng lành cuồng phong. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa cảm thấy kiềm chế, vội vàng ngẩng đầu ngóng nhìn hướng về phía cao thiên. Mây đen áp đỉnh, bầu trời hình thành ra một cái cự đại luồng khí xoáy, như là có thể thôn tính vật vật, ở giữa giống như có dấu cái gì đại khủng bố chi vật, ngay tại thăm dò phiến thiên địa này. Loại cảm giác này cũng làm cho người cảm thấy rất không thoải mái, vô ý thức liền sinh ra một loại âm thầm sợ hãi cảm giác. Không có ai biết đây là đã xảy ra chuyện gì, êm đẹp như thế nào xuất hiện biến cố như vậy. Nhưng mà, thành quan bên ngoài Vũ Y Tiên cùng Triệu Hằng, lại tựa như dự cảm được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước tiên liền nghĩ đến trước khi đi, Triệu Đàn Nhi cố ý dặn dò qua bọn hắn phải cẩn thận trên trời cảnh cáo. Tấu chương xong, chương 468. Từ trên trời giáng xuống cánh tay. Chương 468, từ trên trời giáng xuống cánh tay. Trên trời truyền đến dị động, hẳn là thật có cái gì đại khủng bố chi vật tồn tại. Triệu Hằng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trên luồng khí xoáy, mây đen đầy trời xoay chậm chậm thời điểm, một loại để cho người ta khủng hoảng khí tức tràn ngập mà xuống. Loại cảm giác này thật giống như có đồ vật gì sẽ phải từ trong mây đen vọt xuống tới, để hắn cảm nhận được bất an mãnh liệt. Một bên Vũ Y Tiên cao mày, ngưng trọng vô cùng nhìn về phía trên bầu trời to lớn luồng khí xoáy, mà ở cẩn thận quan sát một chút về sau, trong mắt của nàng cấp tốc hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, bởi vì liền ngay cả nàng cũng hoàn toàn nhìn không thấu đó là cái tình huống như thế nào. Bất quá, có một chút vũ y tiên cũng không thể phủ nhận, có thể làm cho nàng đều nhìn không thấu, đối phương thế tất kinh khủng ngập trời, cũng không phải nàng có thể ứng phó tồn tại. Chân tiên phía trên, không phải là một vị tiên vương. Không, có lẽ đối phương so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ. Vũ y tiên trong lòng trầm xuống. Nàng sở dĩ có dạng này trực giác, cũng không phải suy đoán lung tung. Dù sao Triệu Đàn Nhi đều nói qua, tại không có tôi thể hoàn thành, khôi phục đỉnh phong chiến lực trước đó tạm thời còn chưa thích hợp xuất thủ. Có thể thấy được, cái này không biết kinh khủng tồn tại, thực lực đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vũ Y Tiên trên mặt hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ, nói: "Ta đã nghe theo phân phó của đại nhân, tận lực tốc chiến tốc thắng kết thúc chiến đấu, chưa từng nghĩ vẫn là đưa tới trên trời chú ý." "Còn tốt, đại nhân đối với cái này cũng có dự kiến trước đó liền bàn cho một viên ấn phù, vừa vặn có thể ứng đối lần này biến cố đột phát." Vũ Y Tiên tâm niệm vừa động, lập tức quang mang lấp lánh ở giữa, một viên tràn ngập đại đạo khí tức ấn phù từ thể nội xung ra, chậm rãi lơ lửng tại nàng trước người. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời xuất hiện biến hóa mới. Luân khí xoay trung ương, phản phất một cái thâm thúy vô cùng lỗ đen. Giờ phút này từ đó nhô ra tới một con nhiếp nhân tâm phách cánh tay, như là đặt ở vạn đạo phía trên chậm rãi chân xuống, mà mục tiêu cũng không phải người khác, rõ ràng là trước đây không lâu triển lộ mũi nhọn Vũ Y Tiên. Cái này một kinh khủng hình tượng, kinh dị tất cả mắt thấy đến một màn này người, mặc kệ là thành quan bên trên tu tiên cường giả, vẫn là đứng tại Vũ Y Tiên bên cạnh Triệu Hằng, đều là lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc tới. Chẳng ai ngờ rằng, trên trời sẽ dò xét một cái tay, hơn nữa nhìn kia hứng hờ dáng vẻ, liền phảng phất bắt lấy cái gì tùy ý nắm đồ chơi. Nhưng mà, cái này đồ chơi lại không phải cái gì phổ thông tu tiên giả, mà là một hàng thật giá thật chất tiên. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại, thế mà cứ như vậy tùy ý địa dối tiếp theo một tay đến, muốn bắt đi một dáng lâm nhân gian chân tiên. Có người đấy lẩm bẩm tự nói, cảm thấy một trận không rét mà run, đặc biệt là trông thấy con kia chậm rãi lấy xuống tay thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng lên. Bọn hắn cũng hoàn toàn không cách nào lý giải, cuối cùng là một vị như thế nào đáng sợ tồn tại, mới có thể như thế khinh thị một vị chân tiên, quả thực là vượt quá sức tưởng tượng. Lúc này, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi địa ngưỡng vọng không trung, hết thảy tất cả đều rất giống trở nên bất động, giữa thiên địa cũng chỉ có con kia kinh thế hai tục tay còn tại động, chậm rãi giang hai tay chỉ vồ xuống đương nhiên, Vũ Y Tiên nhưng không có buộc mà chờ chết dự định, nàng đã làm tốt vận dụng ấn phù chuẩn bị. Bất quá trước lúc này, nàng phất ống tay áo một cái, đánh nát rơi mất bên cạnh hư không, đem một mặt vẻ kinh hai Triệu Hằng cho cưỡng ép rời đi ra ngoài. Thằng đến Triệu Hằng thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Vũ Y Tiên phương mới yên lòng, tiếp lấy liền quả quyết điệu tế ra trước người ấn phù, chỉ nghe hưu một tiếng liền xông lên không trung, nên kích hướng về phía con kia lấy xuống tay. Ấn phù phát huy, tại nghịch không mà lên quá trình bên trong, cấp tốc biến hóa thành một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Mà tốc độ của nó nhanh đến cực điểm, đưa tay một quyền đánh kích đi lên, không chỉ có chấn vỡ thiên khung, càng là trực tiếp đánh vào con kia lấy xuống trên tay, truyền tới một tiếng vang thật lớn, đối phương hiển nhiên không ngờ rằng sẽ có biến cố như vậy, cái tay kia cũng hoàn toàn không có phòng bị, tại cái này đánh tới một quyền bên trong tại chỗ bị đánh xuyên, mảng lớn máu tươi lập tức phun ra ngoài, huy sái tại giữa phiến thiên địa này. Bị này một kích, từ trên trời giáng xuống cái tay kia, như giật điện rụt trở về. Trong chớp mắt liền biến mất tại mây đen trung tâm, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến thành quan bên trên tu tiên giả đều chưa kịp phản ứng, nếu không phải trong không khí còn lưu lại có một cỗ kinh khủng uy áp, cùng một chút bay là tạ mà xuống huyết thủy, đoán chừng bọn hắn còn tưởng rằng tình cảnh vừa nãy là ảo giác. Con kia đang sợ tay, bị chân tiên đánh lui. Một đám tu tiên giả nhao nhao nhìn chỗ không bên trong thân ảnh mơ hồ, bọn hắn không biết cỗ lực lượng này bắt nguồn từ Triệu Đàn Nhi, còn tưởng rằng là Vũ Ý tiên sứ ra kinh người thủ đoạn. Giờ phút này, tất cả mọi người đang thán phục tại Vũ Ý tiên thực lực cường đại, cảm thấy mới từ trời mà hàng cái tay kia, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng lại tại bọn hắn coi là chân tiên đã lui địch thời điểm, một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng đột nhiên chân xuống dưới. Oeng. Giờ khắc này, thiên địa rung mạnh, thập phương phải sợ hãi. Trên bầu trời to lớn mây đen luồng khí xoáy bên trong, một con băng lạnh đến cực điểm con mắt hiện lên ra, phản phất xuyên thấu vạn cổ thời không, từ trong một thế giới khác ngóng nhìn đi qua. Nó không nhìn thiên quan bên trên tu tiên giả, cũng không thèm đếm xỉa đến mặt mũi tràn đầy ngưng trọng Vũ Y Tiên, chăm chú vào Triệu Đản Nhi lực lượng biến thành thân ảnh mơ hồ bên trên. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Vũ Y Tiên thế mà từ con kia trong ánh mắt, thấy được một vòng nghi hoặc. Không biết qua bao lâu, con mắt chậm rãi hư hóa xuống dưới, đối phương hiển nhiên là có kiêng kỵ chi ý, cho nên cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là tại hoàn toàn biến mất trước đó, mơ hồ trong đó có một đạo hư lạnh thanh âm truyền thừa. Một lát sau, to lớn mây đen luồng khí xoáy cũng theo đó tán đi, giữa thiên địa chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lộ ra một mảnh vạn dặm trời trong. Cho đến lúc này, Vũ Y Tiên mới rốt cục xác định, đối phương đã biến mất, không khỏi lòng ra một hơi. Nguy hiểm thật, còn tốt có đại nhân lực lượng ngưng tụ ấn phù đỡ được kiếp nạn này, nếu không lần này ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vũ Y Tiên cũng là tim đập nhanh không thôi. Dù sao lúc mới bắt đầu nhất, đối phương mỏ xuống cái tay kia thế nhưng là hướng về phía nàng đi. Nếu không phải ấn phù tại thời khắc mấu chốt phát huy, một quyền đánh lui cái tay kia, đoán chừng lúc này nàng cũng sớm đã bị đối phương bắt đi sinh tử chưa biết tầm. Trên bầu trời, ấn phù biến thành thân ảnh mơ hồ, tại thiên địa khôi phục lại bình tĩnh về sau, cũng tự hành tan hết. Nhìn thấy một màn này, Vũ Y Tiên cũng là không dám ở bên ngoài ở lâu, quay đầu nhìn về phía mới đem Triệu Hằng đẩy đi ra phương hướng, truyền âm nói: "Hảo hảo tu luyện, nhớ lấy đại nhân đã nói với ngươi, không muốn phi thăng tiên giới. Đương nhiên, ngươi nếu là nghĩ đến nhìn đại nhân cũng tùy thời có thể lấy, nhưng chỉ có thể là ngươi một người đến đây, không thể ngoại chuyện." Vũ Y Tiên lời nói rơi xuống, tùy ý liếc qua nơi xa cái kia đạo hùng vĩ thiên quan về sau, tiếp lấy ngay tại một đám trận mắt hốc mồm tu tiên cường giả nhìn chăm chú, quay người dung nhập hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ Triệu Hằng bên ngoài, không ai biết vị này chân tiên đến tột cùng đi nơi nào, nhưng trải qua chuyện này về sau, toàn bộ tu tiên giới tránh không được một trận lay động. Tấu chương xong, chương 469. Mờ mịt núi gặp gỡ phiền phức. Chương 469, mờ mịt núi gặp gỡ phiền phức. Vũ Y Tiên rời đi, đương Triệu Hằng từ xa không trùng cực tốc gấp trở về thời điểm, nơi này nguy cơ sớm đã giải trừ. Bất quá, đối với vị này chân tiên lai lịch, thành quan bên trên đám tu tiên giả còn tại nghị luận ầm ĩ, giờ phút này nhìn thấy Phiêu Miệu Sơn môn chủ Triệu Hằng xông trở lại, trong lúc nhất thời ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng hắn nhìn bên này đi. Tất cả mọi người ở đây đều lòng đầy nghi hoặc, không biết Triệu Hằng là như thế nào kết bạn vị này chân tiên. Một phần trong đó cùng Triệu Hằng nhận biết cường giả, giờ phút này càng là không kịp chờ đợi đằng không mà lên, chủ động nên đón đi lên, muốn thám thính ra chút gì tới đáng tiếc, bọn hắn nhất định thất vọng. Triệu Hằng thủ khẩu như mình, cũng không có để lộ ra cái gì tin tức hữu dụng đến, điều này cũng làm cho những cái kia có ý khác người thất vọng. Các vị đạo hữu, vị kia chân tiên ta cũng là ngoài ý muốn gặp gỡ, nàng đến từ chỗ nào ta cũng không cảm kích. Mặt khác, chân tiên xuất thủ dẹp tiên dị ma, lần này nguy cơ đã giải trừ, chúng ta cũng không cần tiếp tục lại tọa trấn thiên quan, xin từ biệt đi. Triệu Hằng không có cho những này xúm lại đi lên cường giả tiếp tục thám thính cơ hội, nói thẳng một tiếng đừng về sau, quay người liền rơi xuống thiên quan phía trên, sau đó mang theo còn sót lại xuống tới mở mịt núi đệ tử, cấp tốc rút lui nơi đây. Đối với cái này, không có đạt được muốn tin tức các thế lực lớn cường giả, hoặc là một mặt thất vọng, thật tin Triệu Hằng, hoặc là hừ lạnh một tiếng rời đi, cảm thấy Triệu Hằng có trô dấu diếm. Bất quá bọn hắn tuy có không vui, nhưng bạn chúng nhìn chừng chừng hạ cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì mặc cho lấy mở mịt núi người đi xa. Chỉ có trong đó một số nhỏ cường giả, cảm thấy việc này có chút không giống bình thường, trong mắt lóe ra như có điều suy nghĩ qua mang, nhìn xem mở mịt núi đám người rời đi phương hướng. Bất kể nói thế nào, chàng nguy cơ này đã lắng lại. Hình người dị ma bị chân tiên diệt tận về sau, ma thổ bên trong lao ra hình thú dị ma, tại chỗ giải tán lập tức, đã nhìn trời quan không tạo thành uy hiếp. Dưới tình huống như vậy, thiên quan đã không cần các thế lực lớn phái tới cường giả toa chấn, thế là các phương cường giả cũng đều tại không lâu sau đó, lần lượt rời đi. Đạo này kéo dài không dứt hùng vĩ thành quan đại chiến kết thúc, các thế lực lớn trở về, chân tiên sự tích cấp tốc tại tu tiên giới truyền bá lên men. Cũng không lâu lắm thời gian, không chỉ là đám tu tiên giả biết chân tiên hàng thế, dọn sạch hoàn vũ, diệt tuyệt hình người dị ma hóa giải một trận hạo kiếp sự tình, liền ngay cả phàm nhân đều đối với cái này có chỗ nghe thấy, đưa tới một trận hành động to lớn. Mà trong đó còn có một đầu làm cho người chú mục nghe đồn, cũng không biết là từ đâu chuyển tới, chậm rãi tại trong tu tiên giới lưu truyền rộng rãi. Mới đầu nội dung rất đơn giản, chân tiên hàng thế hư hư thực thực cùng mở mị sơn môn chủ Triệu Hằng có quan hệ, nhưng theo càng truyền càng ánh sáng, đơn giản nội dung cũng bị một ít người hữu tâm quá độ giải độc, dẫn đến xuất hiện các loại khác biệt phiên bản, thậm chí là có chút không hợp thói thường đến không thiết thực nghe đồn. Cũng chính là nguyên nhân này, mở mịt núi bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, hấp dẫn toàn bộ tu tiên giới chú ý, đến mức vô số cường giả mặc kệ là có ý khác vẫn là tâm hoài quỷ thai, nối liền không dứt điệu tiến đến bái phòng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Triệu Hằng còn rất có kiên nhẫn để cho người ta nên đón, càng về sau thật sự là có chút không sợ người khác làm phiền, đồng thời cũng sợ ra loạn gì, thế là hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải tuyên bố phong bế sân môn. Từ đó về sau, mờ mịt núi cơ hồ triệt để cùng tu tiên giới cắt ra liên hệ, này mới khiến các loại truyền ngôn dần dần lắng xuống. Về phần Triệu Hằng phong sơn về sau, cũng là mừng rỡ thanh nhàn, trực tiếp liền đem trong môn sự vụ lớn nhỏ giao cho các trưởng lao quản lý về sau, quay đầu rời đi tiến vào phòng bế quan. Thời gian phi tốc trôi qua, không biết qua nhiều ít cái xuân thu, mờ mịt núi gặp được phiền phức. Trong tu tiên giới tam đại đỉnh tiêm thế lực dẫn người đi tới phong bế trước sân môn, mà đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Sơn thanh thủy tú, linh khí nồng đậm, cái này mở mịt núi quả nhiên là một chỗ bảo địa. Tam đại đỉnh tiêm trong thế lực, một cái tóc trắng phơ lão giả đứng tại trước sân môn, ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhàn nhạt hướng mây mù bốc hơi trên núi nhìn thoáng qua. Sở tông chủ nói cực phải, cái này mở mịt núi tập hợp thiên địa chi linh tú, ngưng tụ tứ phương tạo hóa, cũng khó trách sẽ xuất hiện Triệu Hằng dạng này có tiên duyên người. Một phương thế lực khác người dẫn đầu, nghe thấy lời ấy về sau, phụ họa địa cười nhẹ một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, từ khi năm đó thiên quan từ biệt, ta đã từng phái không ít người đi qua ma thổ, thậm chí liền ngay cả bổn môn chủ cũng tự mình đi mấy lội, nhưng như cũng không có tìm được vị kia chân tiên tung tích. Nàng thật giống như hư không tiêu thất, việc này có điểm gì là lạ, từ xưa đến nay còn không có nghe nói qua, có phi thăng người của tiên giới trở lại qua. Năm đó Triệu Hằng khẳng định là đối chúng ta che giấu cái gì, dù sao vị kia chân tiên rõ ràng liền quen biết hắn, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ cũng không tệ lắm, chắc là đạt được không ít chỗ tốt. Nói đến chỗ tốt thời điểm, người này khẽ híp một cái mắt, trên mặt nhanh chóng lóe lên một tia tham lam. Nghe người này lời nói, tam đại người dẫn đầu bên trong duy nhất nữ tử lạnh như băng nói, trở ngại vị kia chân tiên tồn tại, không ai dám đối mở mịt núi xuất thủ, ai cũng không biết sẽ hay không dẫn tới họa lớn ngập trời, nhưng cái này đều đã đi qua mấy trăm năm thời gian, chân tiên từ đầu đến cuối chưa từng lại xuất hiện, có một số việc cũng là thời điểm hỏi cho rõ. Nàng này lời nói rơi xuống về sau, ba người mười phần có ăn ý lẫn nhau, tiếp lấy ngay tại cùng một thời gian xuất thủ, oanh một tiếng đánh về phía phong bế mở mịt núi sơn môn. Oanh, tam đại cường giả cùng nhau phát lực, tại một tiếng nổ rung trời bên trong, cho dù sơn môn bên trên cấm chế lại thế nào kiên cố, giờ phút này cũng bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư. Mắt trần có thể thấy vết dạn tại sơn môn bên trên sụp ra, cũng may mở mịt núi hộ sơn đại trận cũng không phải ăn chay, hữu kinh vô hiểm ngăn cản xuống tới. Bất quá, tam đại cường giả cũng rõ ràng, muốn duy nhất một lần oanh mở mịt núi sơn môn không thực tế, cho nên tại một kích không thành về sau, lần nữa ngưng tụ linh lực phát động vòng thứ hai công kích, đồng thời mỗi người bọn họ mang tới người cũng đều không có làm nhìn xem, nhao nhao theo sát phía sau địa đánh ra lực lượng tới. Oanh, oanh, oanh. Tại liên tiếp không ngừng công kích đến, mở mịt núi sơn môn cuối cùng vẫn là không thể ngạnh kháng xuống tới, phình một tiếng nổ tung. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động đến toàn bộ mở mịt núi. Lần lượt từng thân ảnh cũng sớm đã lao đến, nhưng mà lại không có một điểm biện pháp nào. Bởi vì ngay tại oanh kích sơn môn ba cỗ thế lực lai lịch không nhỏ, đồng thời cầm đầu hai nam một nữ, càng là có được đại thừa cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, bất kỳ cái gì một cái đều không phải là bọn hắn những người này có thể địch nổi tồn tại. Đạo Thần Tông Sở Phương, Huyền Thanh môn Tiền Không Hối Hận, Thanh Vũ Cốc Lý Hân, các ngươi đây là ý gì? Vô duyên vô cớ anh mở ta mở mịt núi sơn môn muốn làm gì? Sơn môn vỡ nát ra, một đám mở mịt sơn trưởng lão vừa sợ vừa giận, vội vàng cắn răng chặn lại đi lên, nhưng lại không dám động thủ, tràn đầy kiêng kỵ. Phía sau bọn hắn cũng tới không ít mở mịt núi đệ tử, giờ phút này từng cái đều cảm nhận được áp lực, thần sắc vô cùng lo lắng. Tấu chương xong, chương 470. Ba vị đại thừa cảnh phá vỡ. Chương 470, ba vị đại thừa cảnh phá vỡ. Tóc trắng Phơ Sở Phương, nhàn nhạt đi vào đã công phá sơn môn bên trong, tùy ý nhìn ngưng tụ tới phiêu miểu núi đám người, đông nhiên hắn lông mày cau lại. Triệu Hằng đâu? Hắn vì sao chưa từng xuất hiện? Không phải là trốn đi hay sao? Sở Phương ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một cái thực lực mạnh nhất, có luyện khư cảnh đỉnh phong tu vi trưởng lao trên người, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ ngạo mạn, vừa lên đến liền trực tiếp há miệng chất vấn cùng khiêu khích, không có chút nào cho mở mịt núi mặt mũi. Cảm giác kia giống như là ăn chắc mở mịt núi, mà bọn hắn thì là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Mà lời này vừa ra về sau, mở mịt núi người nhất thời giận không kèm được, từng có lúc từng chịu đựng bực này khi nhục, không chỉ có sơn môn bị vô duyên vô cớ công phá, còn muốn bị đối phương điểm nhiên như không có việc gì chất vấn, vậy làm sao có thể nhẫn? Lập tức liền có một cái tính khí nóng nảy, đồng dạng là luyện khư cảnh, nhưng lại chỉ có trung kỳ tu vi trưởng lão nhảy ra ngoài, hắn vô cùng phẫn nộ địa nghiêm nghị hét to: "Sở tông chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng." A. Nhưng mà, vị trưởng lão này lời còn chưa nói hết, một cỗ sức mạnh đáng sợ liền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì một tia lo lắng, người trưởng lão này tại chỗ liền bị chấn động đến miệng phun máu tươi, cả người cũng giống như diều bị đứt dây về sau bay ngược ra ngoài. "Ta hỏi ngươi sao?" Sở Phương lường cái này bay rất ra ngoài, cuối cùng nện ở một mảnh núi rừng bên trong ho ra máu không chỉ trưởng lão một chút, sau đó liền đem ánh mắt thu hồi lại, thản nhiên nói: "Để Triệu Hằng ra, chúng ta có việc còn muốn hỏi." Cái này thật sự là quá không coi ai ra gì. Mở mịt núi đám người đối với chuyện này là tức giận không thôi, nhưng tình thế bức bách tại người, bọn hắn cũng thật sự là không có cách nào. Đối phương không chỉ có ba tên đại thừa cảnh đỉnh phong tồn tại, còn riêng phần mình mang đến một nhóm thực lực không kém cường giả, nếu thật là cái gì cũng không để ý địa đánh nhau, bọn hắn mở mịt núi bên này khẳng định không chiếm được một điểm chỗ tốt. Cầm đầu luyện khư cảnh đỉnh phong trưởng lão, ánh mắt âm trầm nhìn xuất thủ đả thương người Sở vừa mới mắt, tiếp lấy lại nhìn một chút một bên Tiền Không Hối Hận cùng Lý Hân. Hắn tại hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại về sau, nói: "Ba vị đều là trong tu tiên giới nhân vật có mặt mũi, hôm nay lại tề tụ ta mở mịt núi, không có chút nào nguyên do cưỡng ép anh mở ta sơn môn, vô luận như thế nào cũng nói không đi qua. Việc này nếu là truyền đi, cũng tất nhiên có hại uy danh của các ngươi, còn hy vọng các ngươi có thể cho một cái thuyết pháp. Về phần muốn gặp ta mở mịt sơn môn chủ, hừ, thật có lỗi, tha thứ ta không thể thay vị thông truyền, dù sao chúng ta môn chủ cũng không phải các ngươi có thể hô chi tức đến vung chi liền đi tồn tại." Đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện, mà lại vừa lên đến liền dùng mệnh khiến ngựa khí khoa tay múa chân, nếu không phải bận tâm bọn hắn bên kia thực lực, mở mịt núi bên này đã sớm triển khai phản kích, giờ phút này lại nơi nào sẽ cho Sở Phương bọn người sắc mặt tốt nhìn. "Muốn thuyết pháp?" Sở Phương còn không có nói cái gì, Tiền Không Hối Hận liền cười, ngựa khí tràn đầy một cỗ không còn che giấu ý trào phúng, nói: "Một đám muốn chết sâu kiến, các ngươi cũng xứng." Mà đổi thành một bên, tư thái huyện chuyển Lý Hân thì là khẽ nhíu mày, hừ lạnh nói: "Cùng bọn hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Bọn hắn đã muốn chết như vậy, liền trực tiếp diện bọn hắn, chúng ta một đường đánh lên mở mịt núi đi, còn sợ Triệu Hằng sẽ không chủ động hiện thân sao?" Lý Hân người Mỹ tâm hung ác, lời nói ra để ở đây song phương đều cảm thấy một cô âm hàn cảm giác, mà nàng cũng không phải thuận miệng nói chuyện, lời nói vừa hạ xuống dưới, toàn thân trên dưới liền bộc phát ra một cỗ dọa người lực lượng. Nhìn thấy một màn này về sau, Sở Phương thì là trầm mặc không nói, hắn đã không có đồng ý cũng không có công khai phản đối, ngược lại là nhìn qua có chút lớn liệt liệt Tiền Không Hối Hận, tại hơi sửng sốt một chút về sau, trên mặt nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. "Oanh!" Lý Hân xuất thủ, nàng một quyền liền đánh về phía cản đường mở mịt núi đám người, làm việc quả quyết tàn nhẫn, cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình chi ý, không được. Mở mịt bên kia núi, cầm đầu luyện khư cảnh phá vỡ trưởng lao sắc mặt đại biến, nhưng hắn cũng không lui lại, mà là lập tức tế ra đến một kiện nở rộ hào quang óng ánh đạo binh nên kích đi lên. Kia là một mục trung, đang đánh đi ra quá trình bên trong đón gió căng phồng lên, rất nhanh liền biến thành lấp kín tường vây, ngăn tại tất cả mở mịt núi đệ tử phía trước đông. Trong điện quang hỏa thạch, quyền ấn cùng trung lớn đánh vào nhau, lập tức phát ra một đạo điếc tai ông minh chi thanh. Cũng may, chiếc trung này cực kỳ kiên cố, cho dù bị đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh một quyền đánh trúng, cũng không có trực tiếp vỡ nát rơi, ngược lại còn bất động như núi hoành ngăn tại song phương ở giữa. Mở mịt trung, mọi người đều là giật mình, mà đánh ra một quyền tới Lý Hân, ánh mắt thì là lập tức chìm xuống dưới, bất quá nhìn thấy đối phương tế ra trung này đến, nàng cũng tức thời không tiếp tục công kích, bởi vì không có ý nghĩa. Đã sớm nghe nói, mở mịt trên núi có một ngụm cổ lão tiên trung, chính là một vị nửa bước độ kiếp cảnh cường giả tế luyện ra đạo binh, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bây giờ thấy một lần quả nhiên bất phàm. Sở Phương lúc này mở miệng, cảm thán không thôi mà nhìn xem ngăn tại phía trước quang mang bắn ra bốn phía trung lớn. Có thể nói ở đây lúc, câu chuyện của hắn đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén lên, bất quá, đạo binh tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn thôi động người thực lực như thế nào, chỉ bằng ngươi một cái luyện khư cảnh, còn ngăn không được ba chúng ta lớn đỉnh phong đại thừa cảnh công kích. Nói, Sở Phương liền phân biệt hướng Tiền Không Hối Hận cùng Lý Hân đưa một ánh mắt, sau một khắc hắn liền dậm chân mà ra, đi hướng chiếc kia biến lớn mở mịt trung. Hai người khác cũng không cam chịu yếu thế, tuần tự đi ra, mà bọn hắn mỗi đi ra một bước đến, khí thế trên người liền sẽ tăng vọt mấy phần. Cong, cong, cong đến cuối cùng, ba người bọn họ thậm chí cũng còn chưa xuất thủ, nhưng một thân khí thế lại phảng phất từng thanh vô hình đại truy, đánh đến tiếng chuông nổi lên bốn phía, rung động không ngừng, cả kinh trong sơn giá phi cầm tẩu thú đều tại chạy trốn từ phía. Mờ mịt bên kia núi, có các trưởng lão khác nhìn thấy tình huống không ổn cũng không do dự, vội vàng liền chủ động đứng dậy, sau đó hợp lực thôi động cổ chung. Oanh! Xuất thủ trước nhất chính là Sở Phương, hắn mặc dù mặt ngoài giàn mua không chịu nổi, nhưng một thân thực lực lại là thâm bất khả chắc. Chỉ gặp đưa tay chống giống một chiều, một cây trường thương rơi vào tiến vào trong tay của hắn, tiếp lấy cấp tốc ngưng tụ một cỗ sức mạnh đáng sợ, hung hăng bổ vào mờ mịt cổ chung bên trên. Tiền Không Hối Hận cùng Lý Hân hơi chậm một bước, nhưng cũng là theo sát phía sau đạo thủ, một cái xuất ra một thanh đại đao đến, một cái lật ra một khối hào quang rực rỡ vào ngọc, tại trường thương đánh xuống sau trong nháy mắt nhao nhao hoành kích đi lên. Một nháy mắt, chuông vang vang lên, lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát. Nhưng mà, mờ mịt cổ chung mặc dù không thể phá vỡ, cũng không có vì vậy mà nhận tổn thất, nhưng này loại chấn động ra đáng sợ dư uy, lại là để hậu phương thôi động cổ chung các trưởng lão toàn thân cuộn cuộn, nhao nhao tại thời khắc này sắc mặt đại biến, nhịn không được địa phun ra ngoài từng ngụm máu tươi. Bản tông nói qua, đạo binh tuy mạnh nhưng các ngươi ngăn không được. Sở Phương cười nhạt một tiếng, tiếp lấy liền chào hỏi Tiền Không Hối Hận cùng Lý Hân lần nữa phát khởi công kích. Nhưng lúc này đây, thụ thương lại không phải mờ mịt núi các trưởng lão, mà là ba người bọn hắn đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh. Tấu chương xong, chương 471. Tùy thân mang theo đại sát khí. Chương 471, tùy thân mang theo đại sát khí đang. Trung vang âm thanh đột nhiên vang lên, kinh động tứ phương thiên địa, mà một cỗ kinh khủng sóng âm thì bỗng nhiên tán phát ra, trong nháy mắt liền đem tam đại cường giả công kích đánh sơ sắp ra. Không chỉ có như thế, cỗ này sóng âm dư thế không giảm, trên không trung đãng xuất một đạo lực phá hoại cực mạnh gợn sóng, cấp tốc huyết tán phản kích lại. Không có một tia lo lắng, tam đại cường giả đều bị hất bay ra ngoài, nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Ai? Tiền Không Hối Hận mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, tại hô to một tiếng, ổn định thân hình về sau, vội vàng liền hướng phiêu miểu cổ trung phương hướng nhìn sang. Sở Phương cùng Lý Hân mặc dù không có giống cái kia dạng là to, nhưng cũng là toát ra một bộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn ai cũng không ngờ rằng thế mà lại lọt vào phản kích, này lại đều ánh mắt âm trầm khóa chặt tại một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên trên ông. Mờ mịt cổ trung run lên, nó nhận tác động cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng rơi vào trống rỗng xuất hiện người trong tay. Người này cũng không phải người khác, rõ ràng là bế quan đã lâu mở mịt sơn môn chủ Triệu Hằng. Hắn xuất quan, tại vừa rồi trong chốc lát trống rỗng xuất hiện, chấn động cổ trung bộc phát ra một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng đến, dễ dàng liền đánh lui cái này ba cái kẻ đến không thiện đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh. Triệu Hằng. Tam đại cường giả thấy được Triệu Hằng hiện thân ra, nhưng mà lại cũng không có vì vậy mà mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại là thần sắc cứng lại, nhao nhao đã nhận ra cái gì. Độ kiếp cảnh. Tiền Không Hối Hận trừng lớn một đôi mắt, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, phảng phất là nhìn thấy cái gì hoảng sợ chi vật, tiếng nói đều trở nên cả lăng. Cách đó không xa, Sở Phương cũng là thần sắc đại biến, dự cảm được một cô mãnh liệt không ổn chi ý. Hắn làm một tông chi chủ, lại thân là đại thừa cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực tự nhiên là không gì so sánh nổi cường đại, điểm này cũng không thể phủ nhận, nhưng mà thật đối mặt lên một độ kiếp cảnh, vậy thì có điểm không đáng chú ý. Giờ phút này, bình tĩnh như Sở Phương cũng không khỏi nội tâm hoảng loạn, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hằng thế mà phá cảnh, trở thành một độ kiếp cảnh kinh khủng tồn tại. Không chút nào khoa trương, chỉ cần không phải hàng thế chân tiên xuất thủ, độ kiếp cảnh chính là này nhân gian bên trong người mạnh nhất, đừng bảo là bọn hắn ba tên đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh đều tới, chính là lại đến ba cái cũng không thể nào là đối thủ. Cái này sao có thể? Thiên Quan Từ Biệt, hắn bất quá đại thừa cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ mới trôi qua ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian mà thôi, hắn liền liên tiếp phá cảnh, vừa xa quá ngươi ta đạt đến độ kiếp cảnh. Lý Hân cũng phát ra một tiếng kinh hô, nàng cảm nhận được Triệu Hằng trên thân truyền đến khí tức khủng bố, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng bối rối, rốt cuộc lãnh ngạo không nổi, đặc biệt là khi nhìn đến Triệu Hằng, lạnh lùng liếc nhìn tới thời điểm, Lý Hân càng là cảm thấy trong lòng máy động. Nàng nghĩ đến vừa rồi sở tác sở vi, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt không huyết sắc, một cố dự cảm không tốt cũng tự nhiên sinh ra, lập tức liền không do dự, vội vàng liền xoay người phá vỡ hư không dự định thoát đi nơi đây. Hưu. Tại một tiếng xé gió bên trong, Lý Hân thân ảnh cấp tốc biến mất, mà biến hóa này phát sinh quá nhanh, để ở đây rất nhiều người đều còn không có kịp phản ứng. Thanh U Cốc người càng là một mặt mơ hồ, trơ mắt nhìn bọn hắn cốc chủ bỏ chạy hư không, tất cả đều cảm thấy trợn tròn mắt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, đối với Lý Hân đào tẩu, Triệu Hằng lại là không chút hoang mang, tại khinh thường hừ lạnh một tiếng về sau, nâng lên một cái tay đến liền cách không chộp tới nàng bỏ chạy phương hướng. Oeng. Trong chốc lát, tiếng vang truyền chấn khai tới. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện bên kia hư không đống nhiên nổ tung ra, một đạo đã bỏ chạy ra ngoài rất xa khoảng cách thân ảnh, bị cưỡng ép câu thúc trở về. Không, Triệu Hằng, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Thanh U Cốc đương đại cốc chủ, ngươi như giết ta mà nói, Thanh U Cốc nhất định cùng ngươi mở mịt núi không chết không thôi. Lý Hân bị bắt trở về, giờ phút này cũng không tiếp tục phụ cao lạnh chi sắc, mặt mũi tràn đầy sợ hãi dây rủa kêu to, sợ Triệu Hằng sẽ đối với nàng hạ tử thủ. Nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều đã không có ý nghĩa, làm sao hướng đối phương còn dám mở miệng uy hiếp? Sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng ngôn, thật không biết chết sống. Đối phương đều đánh tới cửa rồi, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, lúc này thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo, bắt lấy mở mịt cổ trung liền trực tiếp vung mạnh đi lên ầm. Tại một đạo làm cho người dùng mình trong thanh âm, Lý Hân toàn bộ huyện chuyển thân thể đều bị cổ trung đập bể, một thân máu tươi lúc này liền vẩy ra, chết đến mức không thể chết thêm. Mấy hơi ở giữa công phu, một trước đó còn tới thế rào rạt, hoàn toàn không ai bị nổi đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh, cứ như vậy chết thảm tại Triệu Hằng trong tay, đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có bảo lưu lại đến, quả thực là vô cùng thê thảm. Một màn này, dọa phá tam đại thế lực người, tất cả đều thở mạnh cũng không dám một chút, sợ kế tiếp liền sẽ đến phiên chính mình. Mà Sở Phương cùng Tiền Không Hối Hận khi nhìn đến Lý Hân tử trạng về sau, cũng là khó khăn nuốt một chút khô khốc tiết hầu, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Hằng sẽ như vậy quả quyết. nói giết liền giết, ngay cả một điểm do dự đều không có, điều này cũng làm cho hai người bọn họ đều cảm nhận được một cô áp lực lớn. Triệu môn chủ, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Tiền Không Hối Hận rất rõ ràng, đương Triệu Hằng lấy độ kiếp cảnh tu vi xuất hiện lúc, bọn hắn mục đích chuyến đi này đã đại thế đã mất, giờ phút này như còn không thấp đầu lời nói, nên đón bọn hắn tất nhiên là một trận huyết tẩy. Lúc này hắn đã bắt đầu hối hận tới đây cùng làm việc xấu, không chỉ có muốn tin tức không có mò được, giờ phút này còn đứng trước lên tử vong uy hiếp. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, mờ mịt tiên trung liền oanh một tiếng bay đi, tại chỗ liền đem nó đầu lâu nện đến chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại thân thể không đầu thẳng tắp địa ngã xuống. Quá thảm rồi. Lúc đầu dự cảm không ổn, dự định tốt như thế Tiền Không Hối Hận, cuối cùng cũng chết tại Triệu Hằng trong tay. Bất quá, so với bỏ mình Lý Hân, Tiền Không Hối Hận kết cục hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, ít nhất là bảo lưu lại một bộ không đầu thi thể. Mắt thấy Lý Hân cùng Tiền Không Hối Hận tuần tự bị giết, Sở Phương rõ ràng ý thức được việc này không cách nào lành, lập tức cũng không có giống Lý Hân như thế xoay người bỏ chạy, càng chưa từng giống như Tiền Không Hối Hận như vậy ủy khúc cầu toàn, ngược lại là gọi ra tới một thanh thần binh lợi khí, quả quyết hướng Triệu Hằng giết tới. Một kiện hoàn chỉnh độ kiếp cảnh đạo binh. Triệu Hằng cảm nhận được tập kích tới lực lượng kinh khủng, không khỏi cảm nhận được một trận kinh ngạc đạo thần tông, tại trong tu tiên giới truyền thừa đã lâu, mặc kệ là Huyền Thánh cửa, vẫn là Thanh Lũ cốc, hay là Triệu Hằng chỗ mờ mịt núi cũng không thể so sánh cùng nhau, có thể xuất ra một kiện không hao tổn độ kiếp cảnh đạo binh tới này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính để Triệu Hằng kinh ngạc chính là, Sở Phương lão già này cư nhiên như thế cẩn thận, đi ra ngoài tùy thời mang theo một thanh độ kiếp cảnh đạo binh phòng thân, phải biết cái đồ chơi này cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được chi vật, bất kỳ cái gì một kiện đều có thể xưng là trấn phái chí bảo, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không xuất động đương nhiên. Đối mặt bên trên Sở Phương tế ra độ kiếp cảnh đạo binh, Triệu Hằng mặc dù cảm nhận được kinh ngạc, nhưng cũng toàn mệt không. Sợ. Tấu chương xong, chương 472. Tam đại thế lực bị diệt. Chương 472, tam đại thế lực bị diệt. Oanh. Độ kiếp cảnh đạo binh tại Sở Phương toàn lực thôi động phía dưới, thể hiện ra kinh người uy năng tới. Nhìn kỹ, đó là một thanh hào quang rực rỡ trường kiếm, giờ phút này bộc phát ra kinh khủng tuyệt luân lực lượng, dễ dàng liền chặt đứt thiết cung, hướng phía Triệu Hằng giết đi lên. Nhưng mà, Triệu Hằng trong nháy mắt sau khi kinh ngạc, sắc mặt liền một lần nữa lạnh lẽo xuống dưới, tiếp lấy liền vung mạnh lên phiêu miểu cổ trùng trực tiếp đập đi lên đang. Cổ trùng chấn động, phát ra tới một tiếng vang thật lớn, hung hăng đập vào cái kia thanh tập kích tới trên trường kiếm, từ đó bạo phát đi ra một cỗ kinh triệt tứ phương hoàn vũ lực lượng đáng sợ, tại chỗ liền chấn vỡ một mảng lớn hư không. Một màn này, hình tượng tương đương dọa người, quả thực là hủy thiên diệt địa, bầu trời trực tiếp liền bị đánh xuyên ra một cái cự đại vô cùng động, mà động trung ương cổ trùng cùng trường kiếm đụng vào nhau. Nhưng sau một khắc, trường kiếm liền bị bay loạn ra ngoài, hoàn toàn không địch lại cổ trùng. Hoàn chỉnh độ kiếp cảnh đạo binh, thế mà bị một kiện nửa bước độ kiếp cảnh cổ trùng đánh bay ra ngoài, kết quả này để Sở Phương quá sợ hãi, hoàn toàn là không tiếp thu được. Không có khả năng. Sở vừa mới cái lảo đảo, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút liền một đầu mới ngã xuống đất. Trong tay chỗ dựa lớn nhất, lại trước mặt Triệu Hằng không chịu được như thế một kích, mà vừa nghĩ tới sẽ phải đứng trước bên trên hạ tràng, hắn liền triệt để bình tĩnh không được, trong lòng cấp tốc tràn ngập một cỗ hiện ra thật sâu sợ hãi ông. Lúc này, Triệu Hằng đưa tay một chảo, đem cái kia thanh đã mất đi lực lượng duy trì rơi ra đi trường kiếm, cách không hút vào tiến vào trong tay của mình. Hào kiếm. Triệu Hằng ngay trước mặt như cho tàn Sở Phương, đem đoạt tới độ kiếp cảnh trường kiếm huy động một chút, từ đấy lòng phát ra đến một tiếng tán dương. Nhưng ngay sau đó, hắn liền chuyện đột nhiên nhất chuyển, dùng một loại không che giấu chút nào mỉa mai ngữ khí nhìn về phía Sở Phương, nói: "Mới các ngươi tựa hồ nói qua, đạo binh tuy mạnh, cũng phải nhìn người sử dụng thực lực như thế nào, lời nói này đến thật đúng là không tệ." Triệu Hằng cười khẽ một tiếng, lấy đạo của người trả lại cho người, không thể nghi ngờ là đem Sở Phương mặt mo đánh cho ba ba vang lên. "Các ngươi tam đại đỉnh tiêm thế lực vô duyên vô cớ đến ta mở mịt núi, xuất thủ công phá chúng ta sơn môn. Bốn môn chủ mặc kệ các ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào, nhưng đã các ngươi tới, việc này liền không khả năng tùy tiện hiểu rõ. Bây giờ Tiền Không Hối Hận cùng Lý Hân đều chết bởi ta chi thủ, mà ngươi cũng đem không ngoại lệ. Về phần các ngươi tông môn, trêu chọc phải chúng ta mở mịt núi, sau đó bốn môn chủ ổn thỏa tự mình dẫn người từng cái bái phỏng." Nghe vậy, Sở Phương trong lòng tràn đầy một cô ý tuyệt vọng, hắn cũng không chút nghi ngờ Triệu Hằng lời nói ra. Bọn hắn tam đại thế lực lần này xem như cắm, vốn cho rằng có thể liên hợp lại nắm mở mịt núi, từ Triệu Hằng trong miệng bức ra muốn tin tức đến, kết quả bị đánh, thậm chí ngay cả phía sau bọn họ tông môn cũng đem đứng trước bên trên một trận tai họa ngập đầu. Hiện tại Sở Phương quả thực là hối hận tới cực điểm, nếu là sớm biết Triệu Hằng đột phá độ kiếp cảnh, hắn cũng sẽ không dẫn người đến mở mịt núi chịu chết. Nhưng mà trên đời này nhưng không có thuốc hối hận, sự tình đã phát sinh liền không có quay lại chỗ trống. Với anh, Triệu Hằng cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt lấy cái kia thanh đoạt tới trường kiếm liền hướng Sở Phương nhẹ nhàng vung lên, lập tức một đạo cực kỳ kinh diễm kiếm khí liền bắn ra. Lần này nhưng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Sở Phương mặc dù không muốn chết, nổi lên một thân lực lượng đến phản kích, nhưng cũng không thay đổi được cái gì, cuối cùng bị kia chém tới kiếm quang xẹt qua thân thể, tại chỗ bị nứt làm hai nửa đến tận đây. Tam đại cường giả không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều chết tại đột phá tới độ kiếp cảnh, tại thời khắc mấu chốt hành không xuất thế Triệu Hằng trong tay. Thắng, môn chủ Vi Vũ. Vi, cái gì đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh, không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Còn không phải chết tại chúng ta môn chủ chi thủ, đây chính là dám chọc chúng ta mở mịt núi hạ tràng. Thật không nghĩ tới, môn chủ càng như thế cường đại, vẹn vẹn bế quan mấy trăm năm thời gian, lần nữa khi xuất hiện trên đời đã là độ kiếp cảnh tồn tại. Quá tốt rồi, có cường đại như vậy môn chủ tại, lo gì chúng ta mở mịt núi không thể. Mở mịt núi đệ tử nhìn thấy địch nhân lên tội, lập tức tuân ra tới từng đợt gieo họ, mà trận đánh lúc trước bên trên ba tên đại thừa cảnh cường giả tối đỉnh, chống đỡ áp lực thật lớn các trưởng lão, lúc này cũng đều nhịn không được điệu lòng ra một hơi. Môn chủ, những người này nên xử lý như thế nào? Nhảy các hoan hô thanh âm bên trong, đột nhiên có một trưởng lão bay người lên trước, đi tới Triệu Hằng bên cạnh, chỉ một chỉ Tam đại cường giả mang tới người. Nghe được vị trưởng lão này, Triệu Hằng còn không có gì biểu thị, Tam đại thế lực người liền dẫn đầu hoàng hồn, mà trong đó một chút nhát gan hạng người, càng là lập tức liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Triệu môn chủ tha mạng, chúng ta đều là nghe lệnh làm việc thôi, tội không ở tại chúng ta, mong rằng tha thứ. Những người này cũng không phải không muốn chạy trốn, nhưng là tại Triệu Hằng vị này độ kiếp cảnh đại lao trước mặt, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Dù sao Lý Hân vết xe đổ đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt, ngay cả đại thừa cảnh đều trốn không thoát, bọn hắn những người này thì càng không cần nói nhiều. Giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể là khổ khổ cầu khẩn, không dám biểu hiện ra chút nào dị thường cử động đến, chỉ cầu Triệu Hằng có thể đại nhân đại lượng vương tha bọn hắn một ngựa. Nhưng bọn hắn cần cầu, cũng không có đổi lấy bất luận cái gì thương hại. Triệu Hằng lạnh lùng quét mắt bọn này tam đại thế lực người một chút, cũng không có tự mình xuất thủ, ngược lại là đối tên kia lại gần trưởng lão nói, một tên cũng không để lại. Ngắn ngủi một câu thốt ra, liền đã vì đám người này hạ tràng, vẽ lên một cái kết thúc dấu chấm tròn. Triệu Hằng trong vấn đề này, không có biểu hiện ra chút nào nhân từ nương tay đến, dù sao đám người này cũng không có một cái nào là vô tội, mới tại công phá mở mịt núi trước sơn môn tất cả đều từng góp sức. Giết. Khi lấy được Triệu Hằng chỉ thị về sau, mở mịt núi bên này các trưởng lão nhao nhao hành động, bọn hắn gọi ra riêng phần mình đạo binh liền xông vào tam đại thế lực trong đám người. Trong lúc nhất thời, hiện trường tiếng kêu, giết, rầm trời, tiếng kêu thảm thiết nương theo trận trận không cam lòng giận mắng vang vọng không dứt đang. Tiếng chuông vang lên, Triệu Hằng mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng cũng là dùng mở mịt cổ trung phong cấm tứ phương, để tất cả tam đại thế lực người không chỗ có thể trốn. Sau đó không lâu, tiếng la giết dần dần biến mất không thấy gì nữa, các đại trưởng lão quần áo nhuốm máu địa lui trở về, mà lúc này mở mịt núi sơn môn chỗ, sớm đã là thây ngang khắp đồng, ngay cả trong không khí đều tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Giải quyết những người này về sau, Triệu Hằng cũng không có như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn truyền lệnh trong môn đệ tử cùng các đại trưởng lão chuẩn bị một chút, sau đó liền tự mình dẫn đội, tuần tự đánh lên đạo thần tông, huyền thành cửa hòa thanh lũ cốc. Một ngày này, trên đời chấn động. Tam đại thế lực tu tiên giả xuất động, cưỡng ép mở ra phong sơn đã lâu mở mịt núi sơn môn, kết quả lại ngược lại nên đón hủy diệt. Chuyện này tại trong tu tiên giới nhanh chóng truyền ra, đưa tới vô số người chú ý, đặc biệt là lúc nghe Triệu Hằng ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền từ đại thừa cảnh sơ kỳ đột phá đến độ kiếp cảnh về sau, càng là đưa tới một trận không nhỏ hành động. Chuyện này khẳng định cùng chân tiên có quan hệ, bằng không hắn tu vi lại thế nào khả năng phá kính đến nhanh như vậy. Không ít người đều chuyện xưa nhắc lại, liên tưởng đến năm đó vị kia hàng thế chân tiên, cảm thấy Triệu Hằng sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá độ kiếp cảnh, tất nhiên là cùng chân tiên có quan hệ. Nhưng mà, ngay tại toàn bộ tu tiên giới đều đang sôi nổi nghị luận lúc, Triệu Hằng lại một thân một mình bay ra mở mịt núi. Trên đường đi từ sơn xuyên đại địa bên trên lao vùn vụt mà qua, cuối cùng vượt qua thiên quan thành tường, hiện thân tại ma thổ bên trong. Tấu chương xong, chương 473. Gặp lại lúc kinh vị thiên nhân. Chương 473, gặp lại lúc kinh vị thiên nhân. Hắc ám chi nguyên hạ thế ngoại tiên cảnh, Triệu Hằng trên đường đi xe nhẹ được quen, rất nhanh liền đi vào kia phiến trùng kiến lên đạo cung bên trong. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy trong viện Vũ Ý Tiên. Thượng tiên. Triệu Hằng hô một tiếng đi qua, phát hiện Vũ Ý Tiên ngay tại ngắt lấy tiên dược trái cây, không khỏi nhiều chừng trong mắt nhìn qua đối với hắn đến, Vũ Ý Tiên tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn, cầm một trái xoay người. Trên dưới đánh giá Triệu Hằng một chút về sau, cười tủm tỉm nói, vẫn là tính không tệ, nhưng cũng không cần vì vậy mà tự phụ, dù sao độ kiếp cảnh nói cho cùng vẫn là quá yếu. Nói, Vũ Y Tiên hội tâm cười một tiếng mà đưa tay bên trong một viên tiên dược trái cây, ném về Triệu Hằng. Muốn ăn liền ăn đi. Triệu Hằng nghe vậy con mắt lập tức sáng lên, dù sao tu vi của hắn sở dĩ có thể lớn lên nhanh chóng như vậy, chính là năm đó Triệu Đản Nhi cho hắn đám kia tiên dược, trong lòng rất rõ ràng những này tiên dược bất phàm cỡ nào. Hắn cũng không có khách khí, vui sướng cùng nhận lấy tiên dược trái cây. Vũ Y Tiên gặp một màn này về sau, cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại cười cười chỉ hướng đạo cung đại môn, nói: "Đi thôi, đại nhân đã biết ngươi đến, ngươi có thể trực tiếp đi gặp nàng." Đa tạ. Triệu Hằng nhẹ gật đầu, lập tức lên đường một tiếng tạ, hướng tòa kia hùng vĩ đạo cung bên trong đi đến. Mấy trăm năm thời gian không gặp, phản phất giống như cách một ngày, Triệu Hằng trong lòng kỳ thật rất long đong. Nguyên nhân không gì khác, dù sao Triệu Đàn Nhi đã sớm không phải hắn quen thuộc bên trong bảo bối kia nữ nhi, hắn rất sợ gặp lại lần nữa lúc, lẫn nhau đã mỗi người một ngả, cho nên giờ phút này đi đến đạo cung cổng, không khỏi dừng bước lại chần chờ. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy khó xử thời khắc, đạo cung bên trong lại là chuyển tới một đạo đã quen thuộc lại có mấy phần lạ lẫm cảm giác thanh âm. Lão cha, đã đến đều tới vậy liền vào đi. Triệu Hằng thân thể hơi chấn động một chút, đặc biệt là đang nghe được Triệu Đản Nhi còn gọi hắn là cha lúc, cây kia căng cứng thần kinh thật giống như đột nhiên thư giãn xuống, không tự chủ được cất bước đi vào. Lần nữa nhìn thấy Triệu Đản Nhi, Triệu Hằng trong mắt cấp tốc lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp đạo cung bên trong một ngụm cổ lão quan tài đứng lơ lửng giữa không trung, phía dưới thì có một đạo xinh đẹp thân ảnh ngồi xếp bằng, nàng cơ như mỡ đông, tướng mạo tuyệt mỹ động lòng người, mặc một bộ màu xanh thẳm váy áo, khí chất vô cùng xuất trần quanh thân càng là bất phàm. Tiên khí vờn quanh, hào quang rực rỡ, đại đạo pháp tắc như ẩn như hiện, phảng phất là một trí cao vô thượng thần chỉ, để cho người ta nhìn mà kính sợ, vô ý thức muốn quỳ phục xuống dưới tiến hành lễ bái. Cái này, Triệu Hằng sợ ngây người, còn nhớ rõ mấy trăm năm trước nữ nhi bảo bối của hắn, nhưng không có loại này kinh người pháp tướng. Bây giờ gặp lại lần nữa, Triệu Đàn Nhi như trí cao thần thánh lâm trần, quả thực là kinh vị thiên nhân, để hắn đều cảm nhận được kinh hãi, kém chút liền trực tiếp quỳ xuống. Cũng may, Triệu Đàn Nhi tại Triệu Hằng cái này lão cha sau khi đi vào, cấp tốc thu liễm một thân bất phàm chi tướng, quanh thân quang mang phi tốc nội liễm. Trong lúc vô hình tản ra khí tức cũng chậm rãi tiêu tán, nhìn qua liền tựa như một máy mắt, biến thành một cái bình thường đến không thể lại phổ thông phàm trần bên trong người. Lão cha, làm sao cảm thấy rất là ngoài ý muốn sao? Triệu Đàn Nhi lúc này đã đứng lên đến, như nước trong veo trong mắt liền lặng lặng địa nhìn chăm chú lên Triệu Hằng, đặc biệt là khi nhìn đến trên mặt của hắn, nổi lên một vòng sáng loáng chấn kinh chi sắc lúc, không khỏi cảm nhận được một trận buồn cười. Ngay sau đó, Triệu Đàn Nhi có chút một cái lẫn mình, trực tiếp liền xuất hiện ở Triệu Hằng trước người. Nàng tiến đến phụ cận, quan sát tỉ mỉ một chút cái này tiện nghi lao cha, thật lâu mới nhẹ gật đầu, nói: "Theo các ngươi thế giới này thuyết pháp, ngươi bây giờ coi là một độ kiếp cảnh trung kỳ tu tiên cường giả. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu." Nói đến đây lúc, Triệu Đàn Nhi nhịn không được địa thở dài một tiếng, sau đó lại sâu sắc nhìn Triệu Hằng một chút, bất quá, chỉ cần không trộn rộn tiến chúng ta sự tình bên trong đến, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì. "Đàn Nhi, ngươi đang nói cái gì?" Triệu Hằng một mặt vẻ kinh nghi, hắn cái này độ kiếp cảnh trung kỳ tu vi, có lẽ ở trong mắt chân tiên xác thực không tính là cái gì, điểm này hắn cũng nhận. Nhưng nữ nhi bảo bối câu nói kế tiếp, cũng có chút không giống bình thường, để hắn cảm thấy rất là không hiểu. Nhưng mà, Triệu Đàn Nhi cũng không giải thích cái gì, ngược lại là cười nhẹ một tiếng sau đó xoay người nói, "Lão cha đã tới, vậy liền tạm thời ở lại đây xuống đi. Mặt khác, nếu là có vấn đề về mặt tu hành, có thể đi tìm Thải Phượng giải hoặc, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta, Đàn Nhi không có không hiểu." Về phần cái khác, Triệu Đàn Nhi nói, tiếng có chút dừng một chút, tiếp lấy mới nói ra, "Thôi, có một số việc, còn không phải ngươi bây giờ có thể giải, cho nên lão cha ngươi cũng sẽ không cần hỏi nhiều nữa." Bang. Đột nhiên, đứng lơ lửng giữa không trung quan tài không có dấu hiệu nào chấn động một cái, truyền ra một đạo hết sức rõ ràng tiếng vang, trong nháy mắt liền hấp dẫn Triệu Đàn Nhi cùng Triệu Hằng ánh mắt. "Lão cha, ngươi đi ra ngoài trước đi." Gặp một màn này, Triệu Đàn Nhi lông mày có chút nhăn lại. Cái này miệng chẳng lành quan tài làm sao vẫn còn, "Đàn Nhi ngươi." Triệu Hằng giữa sát na này, cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh cảm giác, còn muốn nói cái gì, nhưng lời còn chưa nói hết liền có một cỗ nhu hòa lực lượng đẩy tới. Hắn toàn bộ thân thể đều tại thời khắc này, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, cuối cùng bay ra đạo cùng, rơi vào trong nội viện. Mà chờ Triệu Hằng lấy lại tinh thần, mới vừa rồi còn rộng mở đại môn, phịch một tiếng liền quan bế lên, căn bản cũng không cho hắn nói tiếp cơ hội. Đây là bị đuổi ra ngoài sao? Vũ Y Tiên thần sắc kinh ngạc nhìn xem bay ngược ra tới Triệu Hằng. Triệu Hằng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời có vẻ hơi trầm mặc, bất quá hắn từ đầu đến cuối cho rằng chiếc kia quan tài tràn đầy không rõ, hơn nữa nhìn liền rất quỷ dị. Ở trong đó đến tột cùng chôn vùi xuống thứ gì? Vì sao Đàn Nhi sẽ như thế coi trọng? Triệu Hằng thật sự là rất không minh bạch, hắn đã không chỉ một lần muốn thuyết phục để nữ nhi bảo bối nhanh lên đem chiếc kia quan tài xử lý. Nhưng mặc kệ là mấy trăm năm trước, vẫn là lần này, từ đầu đến cuối không có thể nói phục Triệu Đàn Nhi, đồng thời còn bị chạy ra, cái này khiến hắn mười phần phiền muộn. Bất quá, Triệu Hằng cũng không hề từ bỏ, suy nghĩ chờ có cơ hội, nhất định phải hảo hảo thuyết phục một chút nữ nhi bảo bối. Lúc này, một bên Vũ Y Tiên không khỏi vì đó hướng phía cửa lớn đóng chặt gật đầu một cái, sau đó liền nhìn về phía Triệu Hằng, nói: "Đại nhân mới truyền âm cho ta, ngươi như vô sự, muốn ở chỗ này đợi bao lâu đều có thể. Còn có nơi này tiên dược ngươi đều có thể tự dưỡng, có vấn đề gì cũng đều có thể tới tìm ta." "Tốt, ngươi liền an tâm ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi." Vũ Y Tiên nở nụ cười, bất quá khi nàng nhìn xem Triệu Hằng vẫn như cũng là lúc sầu mi khổ kiểm, vẫn là không nhịn được lắc đầu, nói: "Có một số việc không phải không nói cho ngươi, chỉ là ngươi quá yếu, hiểu càng nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi nếu có thể mau chóng trưởng thành, có sức tự vệ, thậm chí là tham dự vào thực lực, khi đó ngươi muốn biết cái gì đại nhân đều sẽ nói cho ngươi biết." Tấu chương xong, chương 474. Căn bản cũng không có tiên giới. Chương 474, căn bản cũng không có tiên giới. Thực lực không đủ sao? Triệu Hằng rơi vào trầm mặc, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Nguyên bản, hắn chỉ là bởi vì tưởng niệm nữ nhi bà bối, đơn thuần muốn tới gặp một mặt liền đi, nhưng là nghe Vũ Ý Tiên về sau, hắn ngược lại không muốn đi. Về phần Phiêu Miểu núi, nghĩ đến không có hắn tự mình toa chấn, cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, dù sao trước đó không lâu hắn mới mang theo trong môn cường giả diệt tam đại đỉnh tiêm thế lực, bây giờ uy danh chính thịnh, hạng giá áo túi cơm không dám tới phạm. Huống chi trước khi tới, Triệu Hằng vì để phòng vạn nhất còn cố ý lưu lại một đạo lực lượng ngưng tụ pháp thân, chỉ cần không phải độ kiếp cảnh cường giả tự mình đến phạm, mở mịt núi tự nhiên gối cao không lo. Lại nói, pháp thân nếu như xuất động, thân là bản thể hắn cũng sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được, đến lúc đó cực tốc chạy trở về gấp rút tiếp viện cũng không muộn. Cứ như vậy, Triệu Hằng lưu tại thế ngoại trong tiến cảnh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua hơn 100 năm, mà trong khoảng thời gian này Triệu Hằng vẫn luôn tại đạo cung tu luyện, trong lúc đó đã từng đi ra ngoài hai lần, nhưng giải quyết vấn đề sau rất nhanh liền trở về, cũng không có bên ngoài trì hoãn quá lâu. Hơn 100 năm thời gian trôi qua, lại nhìn bây giờ Triệu Hằng, tu vi đã sớm đạt đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao mảnh này thế ngoại tiên cảnh tràn ngập nồng đậm tiên khí, lại thêm có Vũ Ý Tiên cùng Triệu Đàn Nhi chỉ điểm, cùng rất nhiều tiên dược phụ trợ, có nhanh như vậy tiến triển thật sự là không thể bình thường hơn được. Kỳ quái, ta kẹt tại đỉnh phong cảnh nhiều năm, vì sao từ đầu đến cuối không cách nào dò xét bắt được kia tia khí cơ, hoàn thành cuối cùng chứng đạo thành tiên tiến hành. Một ngày này, Triệu Hằng từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc đang trầm tư chỉ chốc lát về sau, hắn cũng thật sự là không nghĩ ra nguyên do trong đó, ấn lý tới nói sớm nên bước ra một bước kia mới đúng, thế là rơi vào đường cùng đành phải tiến đến thỉnh giáo Vũ Y Tiên. Nghe nói sự miêu tả của hắn, Vũ Y Tiên một mặt cổ quái, nói: "Ngươi ở chỗ này tu luyện nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền thật một chút cũng không có phát hiện cái gì sao?" Đối với Vũ Y Tiên hỏi lại, Triệu Hằng biểu hiện được một mặt vẻ mờ mịt, căn bản cũng không biết nàng chỉ cụ thể là cái gì. Gặp đây, Vũ Y Tiên không nói nhìn hắn một hồi lâu, lúc này mới nói: "Nơi này mặc dù tiên khí tràn đầy, nhưng đất trời này ở giữa kỳ thật cũng không hoàn chỉnh không thiếu sót đại đạo, ngươi có thể ở vào tình thế như vậy chứng đạo thành tiên đó mới lạ." "Đại đạo không trọn vẹn." Triệu Hằng sửng sốt một chút, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. "Thượng tiên, nơi này rộng lớn như vậy, hoàn toàn tự thành một giới, độc lập với thế ngoại, như thế nào đại đạo có thiếu?" Triệu Hằng cảm nhận được kỳ quái, dù sao đại đạo không trọn vẹn, không cách nào ở chỗ này chứng đạo thành tiên, kia Vũ Y Tiên cùng kia bốn vị sớm đã vẫn lạc chân tiên, lại là như thế nào thành tiên. Liên quan tới điểm này, Vũ Y Tiên ngược lại là không chút giấu giếm, chậm rãi nói đến, cái này một giới vốn là một khối tàn phiến, mà ngươi sở cảm ứng đến đạo, kỳ thật bất quá là có người phá vương thành đế lúc lưu lại vết tích. Đương nhiên, mặc dù khi đó, những này vết tích cũng không phải hoàn chỉnh không thiếu sót đại đạo, nhưng cũng là huyền diệu vô tận, đủ để cho người cảm ngộ thành tiên. Nhưng về sau tại một trận đại chiến bên trong, nơi này nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, những cái kia vết tích phần lớn đều vì vậy mà tiêu tán, đồng thời tại vô tận tuế nguyệt diễn hóa quá trình bên trong, bây giờ càng là còn thừa không có mấy, cho nên ngươi muốn ở chỗ này chứng đạo thành tiên, hoàn toàn chính là ý nghĩ hao huyền. Triệu Hằng sau khi nghe xong, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ ra, nghi ngờ trong lòng đống nhiên giải, nghĩ đến Vũ Y Tiên cùng kia bốn tên đã hy sinh hết chân tiên, đều là tại biến cố lớn trước đó thành tiên. Nói như vậy, cũng không phải là ta tư chất ngu rốt không cách nào chứng đạo thành tiên, mà là nơi đây hạn chế ta đột phá. Triệu Hằng biết được nguyên do về sau, cũng ý thức được cái gì, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, kích động không thôi nói, chỉ cần ra mảnh này thế ngoại tiên cảnh, vậy ta liền có thể thành tiên. Nghĩ đến cái này, Triệu Hằng lập tức liền trở nên vô cùng hưng phấn lên. Tu tiên vấn đạo nhiều năm như vậy, mắt thấy liền có thể trở thành một chân tiên, từ đó trường sinh bất tử, tiêu giao giữa thiên địa, cái này khiến hắn ngăn không được địa một trận cảm xúc bành trướng, cơ hồ là không kịp chờ đợi muốn xông ra mảnh này thế ngoại tiên cảnh. Nhưng hắn còn không có thật hành động, Vũ Y Tiên liền nhíu mày một cái, không chút khách khí dội xuống một chậu nước lạnh, ngươi quên đại nhân dặn dò sao? Vũ Y Tiên nhắc nhở, trực tiếp liền để Triệu Hằng từ thành tiên trong tưởng tượng, đột nhiên rơi xuống trở về. Hắn đương nhiên không có quên, năm đó Triệu Đàn Nhi trịnh trọng dặn dò qua lời nói, cho dù là có được đầy đủ thực lực, cũng không cần đi nếm thử phi thăng tiên giới. Đại nhân đã nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân tại. Huống chi năm đó ngươi cũng là tận mắt thấy qua, ta vị này chân tiên vừa xuất thế, trên trời liền mò xuống một con kinh khủng tuyệt luân cánh tay. Vũ Y Tiên cũng không tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, ám chỉ cái này một giới tu tiên giả thành tiên, cũng không phải là mặt ngoài tốt đẹp như vậy. Nghe vậy, Triệu Hằng cũng là triệt để bình tĩnh lại, trong đầu không khỏi nổi lên năm đó con kia đáng sợ cánh tay, đột nhiên phá vỡ thiên khung mò xuống một màn, lập tức liền không nhịn được địa dùng mình một cái ra. Cùng một thời gian, hắn còn liên tưởng đến một cái khác nghe đồn. Tu tiên giới từ xưa đến nay sinh ra vô số thiên kiêu nhân kiệt, mà phi thăng tiên giới người nhiều vô số kể, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì một người quay về hơn người ở giữa. Cái này đặt ở trước kia, có lẽ còn có thể dùng một câu thiên nhân vĩnh cách để giải thích, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là đường Vũ Y Tiên nhấc lên cánh tay kia về sau, Triệu Hằng liền phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh một mảnh. Hẳn là sau khi thành tiên, cũng không phải là không thể trở về trở lại nhân gian, mà là những cái kia từ xưa đến nay tất cả phi thăng người, tất cả đều chết tại cái kia không biết đại khủng bố trong tay. Nghĩ đến cái này sự thực đáng sợ, Triệu Hằng kinh hãi, lúc này liền ngã hít một hơi khí lạnh. Không tệ. Một thanh âm giản nói ý giật mình địa khẳng định hắn lời nói, nhưng lại cũng không phải là xuất từ Vũ Y Tiên miệng, mà là từ đạo cùng phương hướng chuyển đến. Vũ Y Tiên cùng Triệu Hằng sửng sốt một chút, nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đại môn chẳng biết lúc nào rộng mở, giờ phút này có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh liền đứng ở trước cửa, chính là kia nhiều năm đều chưa từng ra qua Triệu Đàn Nhi. Một đôi mắt đẹp ngóng nhìn hướng về phía bên này, Triệu Đàn Nhi nói ra tới một cái càng thêm tin tức kinh người, cái này một đại giới vực, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là tiên giới tồn tại. Phi thăng bất quá là một trận âm mưu, mà tất cả thành tiên người, tất cả đều biến thành huyết thực, mệnh tang tại một vị kinh khủng tồn tại miệng. Đại nhân. Nhìn thấy Triệu Đàn Nhi đi ra đạo cung, Vũ Y Tiên tại sửng sốt một chút, thần hậu vội vàng bài kiến, cái sau thì nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu không cần đa lễ. Triệu Đàn Nhi chậm rãi đi tới, tại hơi quan sát một chút Triệu Hằng về sau, gật đầu cười nói, đã lao cha đã tu luyện đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, muốn chứng đạo thành tiên, ta tự nhiên là không thể tin chi không để ý tới, đương trợ một chút sức lực. Đại nhân, ngươi đây là chuẩn bị tự mình xuất thủ sao? Triệu Hằng còn không có kịp phản ứng, một bên Vũ Y Tiên liền sắc mặt giật mình. Triệu Đàn Nhi nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, vật kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng ta cỗ thân thể này cũng đã rèn luyện đến không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể gánh chịu được lực lượng của ta, muốn đem chi diệt đi cũng không phải gì đó việc khó. Tấu chương xong, chương 475, phi tiên cướp dẫn phát dung chuyển. Chương 475, phi tiên cướp dẫn phát dung chuyển. Thiên quan bên ngoài ma thổ một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng mà đúng vào lúc này, hư không đột nhiên đã nứt ra, ngay sau đó ba đạo thân ảnh tuần tự từ đó cất bước đi ra. Nhìn kỹ, ba người này rõ ràng là Triệu Đàn Nhi, Vũ Ý Tiên cùng Triệu Hàng ba người. Lão cha, ngươi có thể yên tâm đi chứng đạo thành tiên, về phần vật kia có ta nhìn không đáng để lo. Triệu Đàn Nhi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tinh không vạn lý bầu trời màu xanh, sau đó liền quay người đối Triệu Hàng cười nói. Nói xong, Triệu Đàn Nhi vừa nhìn về phía một bên Vũ Y Tiên, nói, Thải Phượng, người ta trước thu liễm khí tức, để tránh đánh cỏ động rắn. Được rồi đại nhân. Vũ Y Tiên gật đầu một cái, lập tức liền cùng Triệu Đàn Nhi độn hướng viết không. Về phần lưu tại nguyên điệu bên trên Triệu Hằng, trong lòng nhiều ít là có một chút long đong bất an, bất quá vừa nghĩ tới nhà mình nữ nhi bảo bối cường đại, cuối cùng vẫn là cắn răng, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh đi xung kích tiên đạo cảnh giới. Từ xưa đến nay thành tiên người đều không đến kết thúc yên lành, mệnh tang người khác miệng, cũng không biết vật kia đến tột cùng là cái gì. Triệu Hằng liếc mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Mặc kệ, đã Đàn Nhi đều nói không ngại, cái kia hẳn là liền sẽ không có việc. Vâng. Lời nói rơi xuống, một cỗ khí thế kinh người, lập tức từ Triệu Hằng thể nội bắn ra, cấp tốc sôi trào mãnh liệt địa tràn ngập đến bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, thiên địa biến đổi cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đoàn hắc vụ tại đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ, vẹn vẹn quá khứ một lát, ma thổ trên không liền bị điện giật tiếng sấm chớp mây đen bao phủ. Một màn này hình tượng tương đương dọa người, trong lúc vô hình có một cỗ bàng bạc vô biên đại thế ở trong mây phi tốc ngưng tụ. Sau một khắc, tiếng sấm đại tác, từng đạo thanh thế dọa người, hoàn toàn do thiên địa pháp tắc diễn dịch mà thành tiên lôi thiểm hiện ra, chấn động này phương hư không. kinh khủng uy áp khuynh đảo mà xuống, dãy núi rung động kịch liệt, vạn vật sợ hãi, một chút nguyên bản liền cư trú tại ma thổ bên trong hình thú dị ma, giờ phút này đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm nhận được một câu nguy cơ to lớn giáng lâm, bản năng điên cuồng chạy trốn. Mà cái này đột nhiên xuất hiện hoảng sợ thiên uy, không chỉ có bao phủ lại mảnh này ma thổ, càng là hướng trời xa tràn ra khắp nơi mà ra, trước tiên liền kinh động đến thiên quan bên trên lưu thủ tu tiên giả. Xảy ra chuyện gì? Thiên quan thành trên tường, có người thất kinh thất sắc địa nhô đầu ra, mở to hai mắt nhìn về phía ma thổ, đặc biệt là khi nhìn đến mây đen áp đỉnh, trời uy lâm bụi, vô số tiên lôi trên không trung lấp lánh thời điểm, tất cả mọi người không cách nào lại bảo trì bình tĩnh chi sắc. Đây là tiên kiếp. Lưu thủ tại thiên quan bên trên tu tiên giả bên trong, cũng không thiếu một chút thấy qua việc đời người, rất nhanh có người tại ma thổ bên trong phi thăng tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra, gây nên một trận to lớn náo động. Chơi, lại có thể có người tại ma thổ bên trong nên chiến phi thăng tiên kiếp, đến tột cùng là vị nào tiền bối như thế gan lớn, chẳng lẽ liền không sợ xuất hiện cái gì không thể trưởng khống ngoại ý muốn sao? Mau nhìn, tiên lôi rơi xuống. T, hảo hảo kinh khủng, ma thổ bên trong một mảng lớn sông núi, tại trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Cái này tiên kiếp thật là đáng sợ, cho dù là cách một đoạn tương đối xa xôi khoảng cách, cũng vẫn như cũ truyền đến chấn động to lớn cảm giác, mà lại giữa thiên địa liền phảng phất có một tòa vô hình đại sơn chấn áp tứ phương, để cho ta đều có một loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Không đúng, từ khi 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia qua đi, trong tu tiên giới nhân tài tàn lụi, người mạnh nhất không ai qua được đại thừa cảnh, từ đâu tới độ kiếp cường giả? Đối mặt bên trên trận này đột nhiên xuất hiện phi tiên kiếp, thành quan bên trên lưu thủ đám tu tiên giả kinh thanh liên tục, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bọn hắn thấy được tiên sét đánh rơi, trong nháy mắt liền đạp nát sơn xuyên đại địa, hủy diệt một phương kinh khủng chi cảnh. Cũng nhìn thấy một đạo mạnh đến mức đáng sợ thân ảnh, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ mênh mông thần uy, cầm trong tay một thanh hào quang rực rỡ trường kiếm, tại kia đầy trời sét bên trong đằng không mà lên, một kiếm chặt đứt thiên cung, đánh nát một đạo lại một đạo tiên lôi. Trước đó không lâu, ta từng nghe từng tới một đầu truyền đến thiên quan nghe đồn, nói là làm nay trong tu tiên giới đã xuất hiện một vị độ kiếp cảnh cường giả, tựa như là mở mịt núi Triệu Môn Chủ. Không chút nào khoa trương, Triệu Môn Chủ tuyệt đối là tại hạo kiếp qua đi, cái thứ nhất đạt tới này cảnh người. Nếu như nói trên đời này còn có ai có thể dẫn tới phi tiên cước, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Có người bỗng nhiên liền nghĩ đến gần nhất nghe được nghe đồn, thế là rất tự nhiên đem trước mắt phi tiên cước liên tưởng đến Triệu Hằng trên thân. Nhưng mà trong lúc người đem suy đoán nói ra về sau, lập tức liền bị người chung quanh phản bác. Không có khả năng, Triệu Hằng có lẽ thật đột phá độ kiếp cảnh, trở thành hiện nay trong tu tiên giới đệ nhất nhân, thế nhưng là cũng không nên quên, hắn mới đột phá này cảnh bao lâu thời gian? Mới bất quá hơn 100 năm mà thôi, dù là chính là lại cho hắn 10 cái 100 năm, cũng tuyệt đối không thể nên chiến phi tiên cước. Phản bác người, nói vẫn rất có lý theo, dù sao hơn 100 năm thời gian đối với tại cường giả chân chính mà nói, đúng là quá mức ngắn ngủi, Triệu Hằng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy tạm thời điểm, liền từ độ kiếp cảnh sơ kỳ vượt qua trung kỳ, hậu kỳ đến đỉnh phong chi cảnh. Cái này bất luận nhìn thế nào, cũng đều rất không thực tế, khó trách sẽ có người không tin. Cho nên, đương cái này phản bác sau khi truyền ra, lập tức liền đưa tới bọn này lưu thủ người tán đồng, cảm thấy người độ kiếp một người khác hoàn toàn, tuyệt sẽ không là Triệu Hằng. Nhưng nếu như không phải Triệu Hằng, kia thì là ai? Lúc này, liền có người ý tưởng đột phát, toát ra đến một bộ vẻ hoảng sợ nói ra, thật là không phải là hình người dị ma tại thăng tiên đi. Lời vừa nói ra, lập tức liền sợ ngây người bốn tòa, dẫn đến thành quan bên trên lưu thủ đám tu tiên giả tất cả đều cảm nhận được ngạt thở. Khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có, dù sao mấy trăm năm trước liền có độ kiếp cảnh hình người dị ma như thế, mặc dù lúc ấy bị một hàng thế chân tiên chấn áp, nhưng người nào lại có thể cam đoan, phải chăng có ngoại ý muốn may mắn còn sống sót. Nghĩ đến nơi này, thành quan bên trên lưu thủ đám người nhao nhao hoảng hốt, lúc này liền có người phát ra kêu sợ hãi. Căn hệ trọng đại, sợ có thiên đại thai ách giáng lâm, cái này nhưng không qua loa được. Nhanh chóng đem nơi này ngay tại chuyện phát sinh truyền về tu tiên giới, để các phương cường giả mau chóng chạy đến trợ giúp. Không lâu sau đó, tại các loại đưa tin thủ đoạn phía dưới, tin tức nhanh chóng truyền vào đến trong tu tiên giới, mà nghe nói đến tiên quan ngoài có không chứng tỏ tại nên chiến phi tiên cấp thời điểm, vô số cường giả tất cả đều là quá sợ hãi. Thế lực khắp nơi càng là lập tức hành động, sợ sẽ xuất hiện cái gì biến cố lớn, vội vàng liền ngưng kết lên từng đám cường giả, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiên quan phương hướng. Phi thăng thành tiên, từ khi 3 vạn năm trước chàng hạo kiếp kia qua đi, trên đời này liền đã thật lâu không ai có thể làm được điểm này, đến tột cùng là ai? Mà lại ở nơi nào độ kiếp không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tại ma thổ bên trong. Hẳn là, thật sự là hình người dị ma không thành. Ngay tại cực tốc chạy tới vô số cường giả, bọn hắn hoặc là trong lòng còn có nghi hoặc, hoặc là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, đều là vì chuyện này cảm thấy không hề tầm thường. Tấu chương xong, chương 476. Tiếp dẫn tiên quang hạ xuống. Chương 476, tiếp dẫn tiên quang hạ xuống. Vâng. Tiên lôi rơi lập, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng thiên địa pháp tắc, uy lực vô tận, phảng phất phải diệt thế, không chỉ có đập vỡ từng mảnh hư không, càng đem ma thổ đều hành kích đến chia năm xẻ bảy, tiêu khói nổi lên một phía. Một màn này quá kinh người, lớn như vậy ma thổ đều đang phi tiên cấp chìm xuống luân, vô số không kịp tránh né hình thú dị ma, càng là tại tiên lôi hạ liên tiếp hồi phi yên diệt. Giờ phút này, lôi quang bỏ chạy, bầu trời càng phát hắc ám, mảng lớn mây đen tràn ngập cuộn, tựa như muốn hoàn toàn ép xuống dưới. Thiên quan thành trên đầu, các thế lực lớn cường giả tuần tự chạy tới, khi nhìn đến cái này một hình tượng thời điểm, đều là cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vía. Vòng thứ nhất phi tiên cấp ngừng, nhưng tiếp xuống vòng thứ hai tiên tiếp, thế tất sẽ càng thêm đáng sợ. Chúng mạnh cảm thụ được trong không khí tràn ngập ra hoảng sợ thiên uy, bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, có thể rõ ràng địa cảm ứng được bên kia một mảnh đèn kịt kiếp vân bên trong, đến tột cùng là ẩn chứa có cỡ nào kinh thế hãi tục năng lượng. Không chút nào khoa trương, cỗ lực lượng kia nếu là toàn diện bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ ma thổ đều đem 10 không còn một, thậm chí thiên quan cũng có thể nhận to lớn xung kích. Đây cũng quá kinh khủng, phải biết phi tiên cấp tổng cộng chia làm 3 lượt, mà cái này vòng thứ 2 ngưng tụ năng lượng đã như thế dọa người rồi, hoàn toàn không phải trong cổ tịch ghi lại phi tiên cấp có thể so sánh, dù sao đây cũng không phải là văn bản miêu tả liền có thể rõ ràng cảm nhận được. Lui. Mặc kệ người kia là ai, không muốn chết đang phi tiên cấp hạ lời nói, hiện tại lập tức liền rút khỏi thiên quan. Tất cả mọi người tại thời khắc này, rõ ràng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thiên quan 89 phần 10 là thủ không được, tất nhiên lọt vào hủy diệt tính đả kích, giờ phút này nếu là còn lưu tại nơi này, không khác muốn chết. Thế là, tại các thế lực lớn dẫn đầu dưới, mặc kệ là vừa chạy tới tu tiên giả, vẫn là nguyên bản liền lưu thủ tại thiên quan bên trên người, tất cả đều về sau phi tốc triệt hồi. Chỉ chốc lát thời gian, người đạo trưởng này dài thiên quan thành trên đầu, liền ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có để lại, tất cả đều nhanh chóng rút lui đến địa phương an toàn. Mọi người còn xin an tâm chớ vội, việc này mặc dù không hề tầm thường, nhưng này người mặc kệ là hình người dị ma vẫn là một người khác hoàn toàn, chỉ cần là vượt qua trận này phi tiên kiếp, hắn cũng chỉ có thể thăng hướng tiên giới đi, không có khả năng lưu tại nhân gian. Chúng ta phải đề phòng chính là, ma thổ tại lọt vào kiếp nạn này về sau, sẽ hay không có cái khác biến cố phát sinh. Ma thổ là toàn bộ tu tiên giới nơi chẳng lành, cũng là hạo kiếp đưa tới đầu nguồn, bất kỳ cái gì một trận biến cố đều không thể khinh thị, không ai dám chủ quan. Đúng rồi, Phiêu Miểu núi Triệu Môn chủ đâu? Hắn vì sao không đến? Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn làm hạo kiếp qua đi, cái thứ nhất đột phá tấn cấp đến độ kiếp cảnh tồn tại, chẳng lẽ liền đối với chuyện này bỏ mặc sao? Trong đám người có người phát biểu bất mãn, ma thổ bên trong phát sinh biến cố lớn như vậy, rất có thể sẽ dẫn phát một chút không thể dự báo nguy cơ, nhưng mà thân là đường kim trên đời đệ nhất nhân Triệu Hằng nhưng không có hiện thân ra, cái này khiến rất nhiều người đều lòng có khúc mắc. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, Triệu Hằng kỳ thật vẫn luôn tại, mà lại đang chuẩn bị lấy nên chiến vòng thứ 2 phi tiên cước. Oeng! Thiên địa lại chấn, vòng thứ 2 tiên lôi cuộn cuộn, ầm vang đệ xuống. Hưng hực vô cùng quang mang, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ chẳng lành ma thổ, thậm chí sáng rõ ở xa chỗ an toàn vô số cường giả, cơ hồ là mở mắt không ra. Trong cùng một lúc bên trong, kinh khủng đến cực hạn lực lượng đột nhiên bộc phát, lập tức đại địa nứt ra, bụi đất tung bay, cũng nhanh chóng hướng về đánh tới thiên quan bên trên. Tại đinh thai nhức óc quanh minh tiếng vang bên trong, cái kia đạo sừng sững gần 3 vạn năm thiên quan, tại chỗ liền ngã sập xuống dưới, đồng thời nương theo lấy văng tứ phía luân thạch, hết thảy tất cả đều giống như bị san bằng, thật dài thiên quan thành tưởng cứ thế biến mất tại phía trước trên đường chân trời. Không có, thủ vững vài vạn năm không ngã thiên quan, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở phía trời xa vô số cường giả tất cả đều thấy choáng mắt, đồng thời cũng cảm thấy may mắn không thôi, còn tốt sớm rút lui ra, nếu không lúc này bọn hắn liền muốn theo thiên quan cùng nhau chôn vùi rơi mất. Oeng, oeng, oeng. Vòng thứ 2 phi tiên kiếp, lúc này còn tại không ngừng nện xuống, mà một chút tu vi cao thâm cường giả thì trừng to mắt, nhưng cũng bởi vì tiên kiếp ảnh hưởng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh tại xét phía dưới gian nan cầu sinh. Bọn hắn thấy không rõ người kia đến tuột cùng là ai, nhưng lại có thể cảm nhận được ngay tại người độ kiếp lực lượng, vượt xa quá bọn hắn lý giải. Đây chính là nên chiến phi tiên cấp tồn tại sao? Thực lực quả nhiên là kinh khủng như vậy. Không ít người đều cảm nhận được cực kỳ hâm mộ, nhịn không được phát ra đến tiếng thán phục đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được một chút hoài nghi thanh âm. Đối mặt bên trên khủng bố như vậy phi tiên kiếp, chỉ sợ sẽ là người độ kiếp cũng không chịu nổi, về phần hắn cuối cùng có thể hay không toại nguyện phi thăng tiên giới thành tiên, trước mắt vẫn là một cái không thể biết được. Mà đổi thành một bên, Triệu Đàn Nhi cùng Vũ Y Tiên tu liễm một thân khí tức, đồng dạng chú ý một màn này hình tượng. Nhưng các nàng hai lại là tuyệt không lo lắng, dù sao cái này hơn 100 năm đến, Triệu Hằng dưới sự chỉ điểm của các nàng, thực lực xưa đâu bằng nay, vượt qua kiếp nạn này cũng không phải gì đó việc khó. Chân chính cần thiết phải chú ý chính là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện kinh khủng tồn tại, bất quá hiện trường có Triệu Đàn Nhi tự mình nhìn xem, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì ẩm. Lúc này, kiếp vân phía dưới Triệu Hằng phát lực, toàn thân hắn đều tỏa ra tiên quang, sớm đã toàn lực vận chuyển lên thể nội năng lượng, cũng cực điểm thúc diễn một thân huyền pháp, khí thế không ngừng kéo lên, đạt đến một loại cực hạn. Hắn hiện tại cũng không cần làm nhiều cái gì, chỉ cần đem hết toàn lực xuất thủ, lấy tiên lôi đến chiếu chứng minh pháp, hoàn chỉnh lô sắc cuối cùng, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này liền có thể vũ hóa thành tiên. Oeng. Vòng thứ 3 tiên kiếp bổ xuống, lớn như vậy ma thổ đều trong nháy mắt biến thành lôi hải. Bất quá, chính như Triệu Đàn Nhi suy nghĩ như vậy, phi tiên cước mặc dù đáng sợ, nhưng là đối với Triệu Hằng mà nói, kỳ thật uy hiếp cũng không lớn. Không lâu sau đó, lôi hải biến mất, kiếp vân chậm rãi tiêu tán, Triệu Hằng hưu kinh vô hiểm vượt qua trận này phi tiên kiếp, đồng thời có một vệ sáng xuyên thủng thương khung bao phủ xuống, nhìn qua tựa như là từ tiên giới phóng xuống tới một sợi tiếp dẫn tiên quang. Thành công, tiếp dẫn tiên quang rơi xuống, người kia sẽ phải phi thăng tiên giới đi. Một màn này hình tượng, đưa tới hoành động cực lớn, ở phía trời xa vô số cường giả đều mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc còn tại đằng sau đương kiếp vân tán đi về sau. Tràn ngập tứ phương tiên kiếp lực lượng cũng theo đó rút đi, lúc này bọn hắn cũng rốt cục có thể rõ ràng xem đến, vượt qua trận này phi tiên cướp người đến tột cùng là ai. Thế nào lại là hắn? Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ bên trên, một bộ khó có thể tin thần sắc, chẳng ai ngờ rằng, người kia thế mà thật sự là Triệu Hằng. Thật bất khả tư nghị, phải biết Triệu Hằng đột phá đến độ kiếp cảnh, cũng bất quá là hơn 100 năm trước sự tình, làm sao có thể tiến triển như thế thần tốc. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Triệu Hằng không gần như chỉ ở ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian bên trong đạt tới đỉnh phong, càng là nhất cử vượt qua tiên kiếp, lập tức liền muốn đi trước tiên giới thành tiên. Nhưng lại tại bọn hắn đều nhất trí cho rằng Triệu Hằng muốn phi thăng tiên giới đi thời điểm, một phương khác hướng lên Triệu Đàn Nhi lại là cười lạnh một tiếng sau xuất thủ. Thấu chương xong, chương 477, so chân tiên còn cường thịnh hơn. Chương 477, so chân tiên còn cường thịnh hơn. Triệu Đàn Nhi điểm chỉ phá không, chỉ quang trong nháy mắt xẹt qua trời cao, trực tiếp địa đánh vào tiếp dẫn tiên quang rơi xuống trên vòng trời. Oeng. Tại trong một tiếng nổ vang, kia vùng trời màn đều bị một chỉ đánh xuyên, chỉ gặp quán triệt thiên địa tiếp dẫn tiên quang tiêu tán, thay vào đó là điểm điểm máu tươi vương vãi xuống. Mà gặp một màn này, nguyên bản còn bao phủ đang tiếp dẫn tiên quang bên trong, chính một mặt hưởng thụ chi ý Triệu Hằng, lập tức cảm nhận được một trận lông xương sợ hãi. Bất quá, Triệu Hằng cũng sớm đã từ Triệu Đàn Nhi nơi đó, nghe nói đến phi thăng âm mưu, giờ phút này cũng bất quá là được chứng minh mà thôi, cho nên tại ngắn ngủi kinh hãi qua đi, hắn vội vàng liền lóe ra cái phạm vi này. Nhưng người khác nhưng không biết điểm này. Ở phía trời xa những người kia, nhìn thấy tiếp dẫn tiên quang bị đột nhiên xuất hiện chỉ quang đánh tan, nhao nhao là ngây ngẩn cả người. Lập tức, bọn hắn kịp phản ứng, nhịn không được phát ra từng đợt kinh hô. Tình huống như thế nào, lại có thể có người đánh tan rơi mất tiếp dẫn tiên quang, cản trở Triệu Hằng bay hướng tiên giới đi? Không đúng, tiếp dẫn tiên quang hạ xuống vị trí, đây không phải là tiên giới lối vào sao? Làm sao bị chỉ quang đánh xuyên về sau, sẽ có một mảnh máu tươi bay xuống xuống dưới? A, đó là cái gì? Mau nhìn trên trời chỗ kia bị đánh xuyên lỗ hổng. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi, phải biết đây chính là từ tiên giới mà đến tiếp dẫn tiên quang, dẫn độ hạ giới phi thăng người mà đến, thế mà bị dễ dàng như vậy đánh tan rơi mất, đây là từ xưa đến nay đều chưa từng có tình huống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh hô nổi lên bốn phía thời điểm, có một đạo vạn phần hoảng sợ thanh âm lại đột nhiên truyền ra, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi lên. Ngay sau đó, những này ở phía trời xa ngắm nhìn tu tiên giả, tựa như gặp được cái gì đại khủng bố chi vật, trên mặt nhao nhao toát ra đến vẻ sợ hãi. Thuật tầm mắt của mọi người hướng trời cao ngóng nhìn mà đi, chỉ gặp bị chỉ quang đánh nát thiên cung, một con mắt thật to chẳng biết lúc nào trống rông xuất hiện, ánh mắt bên trên còn hiện đầy dữ tợn tơ máu, quét mắt một chút tứ phương thiên địa về sau, như ngừng lại một cái phương vị lên. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cảm nhận được một trận ngạt thở, trong nội tâm sợ hãi không thôi thời điểm, con kia đáng sợ ánh mắt lại giống như gặp được cái gì càng khủng bố hơn độ vật, giống như gặp quỷ nhanh chóng biến mất. Cái này, đông đảo tu tiên giả gặp đây, còn chưa hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cự nhãn mới nhìn chăm chú qua phương hướng, chuyển tới một đạo hư lạnh. Thấy tình thế không đối còn muốn trốn, lại há có thể như người mong muốn. Đây là một đạo thanh âm lạnh như băng, nghe vào là một nữ nhân, không chỉ có khí thế mười phần, truyền chấn tứ phương, càng là ẩn chứa đại đạo vĩ lực, không thể nghi ngờ, có loại để cho người ta muốn lập tức thần phục đang nói chuyện người trước người xúc động. Sau đó, một cỗ rung động chư thiên, quả thực là kinh thế hai tục lực lượng, đột nhiên bạo phát ra. Oanh! Sáng chói tiên quang xông lên trời không, có thể rõ ràng xem đến một đạo kinh tài tuyệt diễm huyền chuyển bóng người, toàn thân khí thế bằng bạc, nhanh chóng hướng về đến không trung, chìm ngập vào kia phiến bị đánh xuyên ra lỗ hổng bên trong. Nữ nhân kia là ai? Khí tức thật là khủng bố, so năm đó vị kia hàng thế chân tiên còn muốn đáng sợ vô số lần. Những cái kia đứng xa nhìn tu tiên giả bên trong, phần lớn đều tại mấy trăm năm trước chấn thủ hồn khắc quan. Bởi vậy, đối với năm đó chân tiên hàng thế đánh chết tất cả mọi người hình dị ma sự tình, bọn hắn không chỉ có tận mắt nhìn thấy, còn từng rõ ràng cảm thụ đến chân tiên cường đại cùng kinh khủng, đến nay đều vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà giờ khắc này, đột nhiên xông lên trời không nữ nhân, trên thân phát ra khí thế mênh mông, lại là so chân tiên cũng còn muốn cường thịnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vâng đương nữ nhân kia thân ảnh xông vào tiến vào chỗ kia trời thiếu bên trong về sau, không lâu lắm liền có hai cỗ sức mạnh đáng sợ rơi xuống, chấn động toàn bộ tu tiên giới. Giờ khắc này, thiên địa rung mạnh, thập phương phải sợ hãi. Đừng bảo là ma thổ khu vực phụ cận, chính là càng xa xôi địa phương, lúc này cũng phát sinh chấn động kịch liệt. Hoàn vũ tứ phương, một bộ thiên diêu địa rơi, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ chi cảnh, toàn bộ đại giới thương sinh đều dọa đến kinh hoàng thất sắc, sợ hãi tiếng kêu nổi lên một phía. Trong tu tiên giới, rất nhanh liền loạn thành một đoàn, người không biết còn tưởng rằng tận thế hàng lâm. Bất quá, rút khỏi thiên quan đám kia cường giả, chính mắt thấy được Triệu Đản Nhi thân ảnh rớt vào thiên ngoại, mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng cũng biết đây là có vượt quá tưởng tượng kinh khủng tồn tại xuất thủ, ngay tại thiên ngoại tiến hành một trận đại chiến, từ đó ảnh hưởng đến bọn hắn mảnh này đại giới thiên địa. Cái này cần là cường đại cỡ nào tồn tại a? Bất quá là một trận chiến đấu mà thôi, dư ba liền dung chuyển toàn bộ nhân gian giới. Quá kinh khủng, ta cảm giác chúng ta thiên địa đơn giản yếu ớt không chịu nổi, tùy thời đều có sụp đổ xu thế. Tiên? Không, đây là so chân tiên còn muốn đáng sợ tồn tại. Chúng mạnh đều tại run lẩy bẩy, năm đó chân tiên xuất thủ, rào sát tất cả mọi người hình dị ma lúc bày ra lực lượng, cũng chưa từng cho bọn hắn to lớn như vậy áp lực cùng tuyệt vọng cảm giác. Nơi xa giữa không trung, Triệu Hằng đồng dạng một mặt kinh hãi, ngẩng đầu ngắm nhìn dung chuyển bất an thiên cung. Hắn biết rõ, Triệu Đàn Nhi từ khi từ chiếc kia quan tài nhỏ quách bên trong sau khi đi ra, liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực càng là mạnh đến mức đáng sợ, ngay cả chân tiên tại trước mặt đều muốn tất cung tất kính, phụng nếu vì chủ. Nhưng Triệu Hằng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn bảo bối này nữ nhi chân chính thực lực tu vi, thế mà có thể kinh khủng đến loại này làm cho người giận sôi trình độ. Cái này bất quá một trận đọ sức, hơn nữa còn là một trận tại thiên ngoại tiến hành chiến đấu, lại dễ dàng dung chuyển toàn bộ nhân gian thiên địa, quả thực là không cách nào tưởng tượng, kinh khủng như vậy. Hưu. Vũ Y Tiên bay xuống đi qua, nàng nhìn thoáng qua trận mắt hốc mồm Triệu Hằng về sau, ngẩng đầu nhìn trời, cười nói: "Đại nhân thực lực thâm bất khả trắc, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán, bất quá có một chút có lẽ ngươi còn không biết, thực lực của nàng kỳ thật còn chưa không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong." Nghe vậy, Triệu Hằng có chút mắt trợn tròn địa xoay đầu lại, hoàn toàn không thể tin được, khủng bố như thế tuyệt luân lực lượng, thế mà còn không phải toàn bộ thực lực. Đối với điểm này, Vũ Y Tiên cũng không tiếp tục giải thích xuống đến, ngược lại cười nhạt một tiếng. "Yên tâm đi, đại nhân không có việc gì, nàng đã lựa chọn xuất thủ, vậy khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, vật kia hẳn phải chết không nghi ngờ." Như là đạt được hưởng ứng, Vũ Y Tiên vừa mới rơi xuống, thiên ngoại truyền đến đáng sợ động tĩnh, đột nhiên liền đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Kết thúc. Vũ Y Tiên cùng Triệu Hằng bên này, còn không có phát ra cái gì biểu thị đến, ở phía trời xa một đám cường giả liền nín thở, từng đôi mắt trừng lớn, gắt gao tập trung vào thiên cung, sợ sẽ bỏ qua cái gì chi tiết ông. Hư không run lên, một thân ảnh từ thiên ngoại trở về, rõ ràng là Triệu Đản Nhi không thể nghi ngờ. Nàng một thân váy áo tung bay, lông mày nhẹ trao lại, trong tay nâng một cái phiêu phù ở giữa không trung phát sáng vật thể, cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Nhìn thấy Triệu Đàn Nhi trở về không việc gì, Triệu Hằng rõ ràng thở dài một hơi, ngược lại một bên Vũ Y Tiên mười phần bình tĩnh, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Sau một khắc, hai người liền liếc nhau, nhao nhao đằng không mà lên nên đón tiếp lấy. Tấu chương xong, chương 478. Cái này một giới xưa đâu bằng nay. Chương 478, cái này một giới xưa đâu bằng nay. Đại nhân, đây là. Vũ Y Tiên nên đón tiếp lấy, lại phát hiện Triệu Đàn Nhi cau mày, túi đầu nhìn xem trong tay không rõ phát sáng vật, không khỏi cảm nhận được một trận hiếu kỳ. Bên cạnh Triệu Hằng mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng tương tự trong lòng còn có nghi hoặc, không biết nhà mình nữ nhi bảo bối mang về chính là cái gì. Đây là đánh chết vật kia về sau, thân thể tiêu tán sau lưu lại chi vật, đản sinh tại đại đạo, cũng có thể nói là bản thể của hắn. Triệu Đàn Nhi không có giấu giếm, liếc qua Vũ Y Tiên cùng Triệu Hằng về sau, liền đem vật trong tay lai lịch nói ra. Cái gì? Từ đại đạo bên trong sinh ra chi vật, bản thể? Chẳng lẽ vật kia cũng không phải gì đó phổ thông sinh linh? Vũ Y Tiên ngây ngẩn cả người. Triệu Đàn Nhi thì là gật đầu một cái, không tệ, hắn từ đại đạo bên trong sinh ra, bản thân liền là đạo hóa thân, cho nên thực lực dị thường cường hành. Đáng tiếc, hắn xuất sinh quá mức nghịch thiên bất phàm, không bị đại đạo dung thân, cho nên đản sinh ra về sau, hóa hình một khắc này liền bị đại đạo chém một đao, trời sinh không trọn vẹn không đủ, nếu không phải như thế, cho dù là cuối đường tiên đế tự mình đến, chỉ sợ cũng rất khó đem nó đánh chết. Cũng chính bởi vì không trọn vẹn không đủ, hắn rất không cam tâm, thế là liền như vẽ lấy như thế nào bù đắp tự thân. Sau khi nói đến đây, Triệu Đàn Nhi cũng không tiếp tục nói tiếp, bởi vì đã không cần phải nói đến như vậy minh bạch đại khái chính là vì bù đắp tự thân không trọn vẹn, cái này quỷ xui xẻo đem ánh mắt đặt ở phi thăng người trên thân, từ đây lấy tiên nhân làm thức ăn, lấy người khác chi đạo đến bổ đủ tự thân không đủ. Thì ra là thế, tiên giới cũng không tồn tại, mà tất cả phi thăng tiên giới tồn tại tất cả đều mệnh tăng miệng. Triệu Hằng nghe được là hãi hùng khiếp vía, đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Tiên giới không chỉ có không tồn tại, thậm chí liền ngay cả trên đời này cũng chưa từng có chân tiên, bởi vì tất cả phi thăng người, tất cả đều bị cái kia đáng sợ đồ vật nuốt lấy. Về phần Vũ Y Tiên cùng Triệu Đản Nhi tồn tại, Triệu Hằng kỳ thật đã có chỗ phát giác, các nàng cũng không phải là trên thế giới này dân bản địa, bởi vậy không thể tính ở trong đó. Đương nhiên từ đó về sau, tình huống liền không đồng dạng. Cái kia đang sợ đồ vật đã chết, từ đó sau chứng đạo thành tiên người đem không nhận uy hiếp, từ đây tiên nhân số lượng sẽ dần dần biến nhiều, thời gian dần trôi qua đi đến quỹ đạo. Đại nhân, thứ này ngươi dự định xử lý như thế nào? Lúc này, Vũ Y Tiên nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là nhìn về phía Triệu Đản Nhi trong tay phát sáng chi vật. Nghe được tiếng hỏi thăm của nàng về sau, Triệu Đản Nhi không nói một lời, đưa tay liền hướng kia phát sáng chi vật bên trên một vòng một chút, nhất thời hào quang sáng chói cấp tốc nội liễm xuống dưới, hiện lộ ra vật hình dáng, đúng là một khối thiếu một góc ngọc điệp. Vật này cực kỳ bất phàm, bản thân liền từ đại đạo bên trong đản sinh ra, có ngưng tụ cực kỳ kinh người tạo hóa, có lẽ có thể trợ đại ca ca một chút sức lực. Triệu Đàn Nhi cười cười, hiển nhiên đã nghĩ kỹ, đến tột cùng nên xử lý như thế nào khối này tạo hóa ngọc điệp. Vũ Y Tiên nghe vậy không hỏi thêm nữa, ngược lại là một bên Triệu Hằng nhướng mày, những năm này ở chung xuống tới, hắn đã không chỉ một lần từ nữ nhi bảo bối trong miệng nghe đại ca ca xưng hô, mà mỗi một lần nghe được, trong lòng của hắn đều rất không thoải mái, có loại tỉ mỉ dưỡng tốt cải trắng bị heo hủy cảm giác, nhưng nữ nhi trong miệng đại ca ca, Triệu Hằng cũng vì này nghi ngờ thật lâu, đến nay cũng còn không biết là ai. Bất quá, hắn cũng không phải không có chút nào phát giác. Nghĩ đến tác đi thật lâu, cũng chỉ nghĩ đến trước kia quỷ dị vô cùng huyền không quan tài, nghĩ đến kia cái gì cầu thí đại ca ca, hơn phân nửa liền táng ở bên trong. Quả nhiên, đương Triệu Đàn Nhi vây tay một cái mang theo Vũ Y Tiên cùng Triệu Hằng, về tới thế ngoại tiên cảnh về sau, nàng liền lập tức tiến vào tòa đạo cung, cũng đóng chặt bên trên đại môn, cũng không biết đang làm những gì, cái này khiến vốn là trong lòng khó chịu Triệu Hằng, trong bóng tối một trận nghiến răng nghiến lợi. Triệu Hằng thành tiên, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng đúng là đang lâm tiên đạo cảnh, bây giờ trở thành một trường sinh bất tử chân tiên. Chuyện này cũng tại ngoại giới, đưa tới một trận to lớn chấn động, chuyến đi là xôn xao, đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả phàm nhân đều đối với cái này có chỗ nghe thấy. Trọng yếu hơn là, Triệu Hằng tên này chân tiên cũng không có phi thăng tiên giới, mà là tại mấy trăm năm trước kết thúc dị ma náo động nữ chân tiên, cùng một tên khác kinh khủng hơn tồn tại làm bạn ở dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cụ thể đi nơi nào, không người biết được, nhưng có một chút không thể phủ nhận, đó chính là Triệu Hằng còn lưu tại nhân gian. Trừ cái đó ra, tại Triệu Hằng phi tiên cấp dưới, ma thổ triệt để bị dẹp yên, dị ma như vậy tuyệt tích, tu tiên giới rốt cuộc không cần lo lắng nhận dị ma đưa tới hạo kiếp. Nhiều năm về sau, thời gian qua đi biến thiên, tu tiên giới một mảnh vui vẻ phồn vinh. Về phần mờ mịt núi, bởi vì Triệu Hằng vị này hư hư thực thực lưu tại nhân gian chân tiên, một đoạn thời gian rất dài đều không ai dám trêu chọc, bởi vậy càng phát ra to lớn lên. Không biết qua bao nhiêu năm, trong tu tiên giới cường giả xuất hiện lớp lớp, rốt cục có người nên chiến hướng tiên kiếp, đồng thời bình yên vượt qua, nhưng ngay tại tất cả mọi người coi là người này sẽ ở tiếp dẫn tiên quang dẫn dắt hạ bay hướng tiên giới lúc, giữa thiên địa lại là không hề có động tĩnh gì. Cho đến lúc này, trong tu tiên giới các phương tu sĩ mới đột nhiên phát hiện, tiên giới không thấy, mà người độ kiếp cũng không cần lại phi thăng, chỉ cần vượt qua tiên kiếp, liền có thể ở nhân gian chứng đạo thành tiên. Phát hiện này cũng đưa đến thời đại hoàn toàn mới giáng lâm, từ đó mở ra một cái thuộc về tiên nhân Lâm Trần Huy Hoàng đại thế. Thời gian cực nhanh, trong tu tiên giới vượt qua tiên kiếp tồn tại càng tới nhiều, chân tiên số lượng tiếp tục tăng trưởng, không còn có cái gì thiên nhân vĩnh cách mà nói. Bất quá, theo nắm giữ lực lượng cường đại chân tiên, số lượng càng ngày càng nhiều, một chút tình huống không cần thiết liền phát sinh. Tiên nhân cao cao tại thượng, nhưng cũng không phải tất cả chân tiên đều tâm niệm thiên hạ, bởi vì các loại việc nhỏ mà ra tay đánh nhau, tai họa thương sinh sự tình thường có phát sinh, đồng thời chân tiên ở giữa cũng các loại tranh chấp. Từng trang không có chút nào tiết chế đại chiến, tại thiên địa các nơi bộc phát, dẫn đến tiên thời đại này tất cả nhỏ yếu sinh linh, tất cả đều bị kín một tầng đến từ tiên bóng ma. Nhưng ở cái này thế cục hỗn loạn dưới, cũng sớm đã phát triển thành nhất đại thánh địa mở miệng núi, chủ động đứng dậy, liên hợp lại một bộ phận tiên đạo cường giả chế định trật tự để ước thúc, nhưng mà lại bị một đám chân tiên nói thành xen vào việc của người khác. Cuối cùng, mâu thuẫn làm lớn chuyện, đại lượng chân tiên liên thủ tề tụ mở miệng núi, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, tại mở miệng núi gần như sắp muốn hủy diệt thời điểm, biến mất đã lâu Triệu Hằng thế mà hiện thân, đồng thời lấy một loại tuyệt đối nghiền ép tư thái đánh giết quần tiên, từ khi bởi vì quần tiên quật khởi đưa đến hỗn loạn thời đại nên đón kết thúc. Cũng chính là tại lúc này, thế nhân mới biết chân tiên phía trên, thế mà còn có chuẩn tiên vương, cùng bất hủ tiên vương chi cảnh. Trải qua này về sau trật tự thành lập, đến tiếp sau quật khởi chân tiên tại Triệu Hằng uy áp dưới, cũng không dám lại làm sàng làm bậy, đều có chỗ thu liễm, mà trước lúc này thời kỳ thì được thế nhân xưng là loạn kỷ nguyên. Tự loạn kỷ nguyên về sau, tiên vương quân lâm thiên hạ, quan sát vào cổ, hết thảy tất cả mới chậm rãi đi lên quỹ đạo. Vô tận năm tháng trôi qua lại nhìn mảnh này đại giới, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Ngoại trừ lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa Triệu Hằng bên ngoài, trên đời cũng có bao nhiêu tên tiên vương quật khởi, phân biệt tọa trấn một phương. Tấu chương xong.